Chuyện con mèo dạy hải âu bay của tác giả Luis Sepúlveda. Phần 1. Chương 1. Biển Bắc. Có đàn cá chích bên cảng kia, hải âu chính xác thông báo, và cả đàn chim từ ngọn hải đăng cát đỏ đón nhận tin vui với những tiếng rít sung sướng vang dài. Chúng đã bay liền một mạch 6 tiếng, và mặc dù những con hải âu hoa tiêu đã dò thấy luồng không khí nóng có thể giúp cả đàn lướt bay thoải mái trên những con sóng, chúng vẫn cần nạp lại năng lượng, và còn gì tốt hơn là một bữa cá chích tươi ngon. Chúng đang bay trên cửa sông Amber, nơi dòng nước đổ vào biển Bắc. Từ không trung, chúng thấy những con tàu lần lượt nối đuôi nhau như một đàn cá voi kiên nhẫn và kỷ luật đang chờ tới lượt mình ảo ra biển lớn. Khi đã ra khơi, đám tàu sẽ xác định phương hướng rồi tỏa đi tới mọi cảng biển trên khắp hành tinh. Kengat, cô hải âu có bộ lông màu bạc, đặc biệt thích thú quan sát mấy lá cờ của đám tàu, vì cô biết mỗi lá cờ đại diện cho một cách nói, cách gọi tên cùng một thứ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Loài người thật là vất vả với việc đó, Kengat có lần nhận xét với một chị hải âu đồng hành. Không như loài hải âu chúng mình, trên khắp thế giới cũng chỉ quang quác y như nhau. Cô nói đúng, kỳ quặc nhất là đôi khi họ vẫn tìm được cách để hiểu nhau đấy. Chị bạn quảng quạc đáp lại, qua khỏi mép nước, quang cảnh chuyển dần sang màu lục tươi sáng. Kengat có thể nhìn thấy bãi chăn gia súc khổng lồ, điểm xuyết những bầy cừu đang gặp cỏ trong vòng tay bảo vệ của đê điều và những cánh quạt trễ nải trên cối xay gió. Theo sự hướng dẫn của hải âu hoa tiêu, đàn chim từ hải đăng cát đỏ đón lấy một luồng khí lạnh rồi lao xuống vũng cá chích. 120 thân hình lao xuyên mặt nước như những mũi tên, và khi đã trở lại, con nào cũng có cá kẹp ngang bò. Cá chích ngon tuyệt, ngon và béo ngậy, đó chính xác là những thứ chúng cần để hồi phục năng lượng trước khi tiếp tục hành trình tới Den Helder, nơi chúng sẽ nhập cùng đàn từ quần đảo Frisian. Theo như lịch trình, chúng sẽ tiếp tục bay tới Calais, qua eo biển Dover, và trên không vực eo biển Mancher, chúng sẽ bắt gặp những đàn chim từ vịnh Sen và vực Saint Malo, rồi chúng sẽ cùng nhau bay tới vùng trời vịnh Biscay. Khi đó, có tới cả hàng nghìn con hải âu, một đám mây bạc di chuyển nhanh nhẹn, có thể còn được nhân rộng với những đàn chim đến từ Belle, Ile-Enmer hay là Ile de Orient, mũi Marciano, mũi Ajo và mũi Penas. Khi các đàn hải âu tuân theo luật biển và gió tập trung đầy đủ ở vịnh Biscay, đại đội hải âu cả vùng Baltic, biển Bắc và Đại Tây Dương sẽ được bắt đầu. Đó hẳn sẽ là những ngày tươi đẹp. Cây gác mơ màng khi nuốt chửng con cá chích thứ ba. Đã thành thông lệ hàng năm, chúng sẽ được lắng nghe những câu chuyện thú vị, đặc biệt là chuyện của đàn hải âu từ mũi Penas, những kẻ ngao du không biết mệt mỏi, đôi khi còn bay xa tới tận quần đảo Canary hay quần đảo mũi Verder. Đám hải âu mái như cô sẽ dành trọn sức lực cho bữa tiệc cá mòi hay mực ống, khi đám hải âu trống xây tổ trên đỉnh vách đá. Ở đó, hải âu mái sẽ đẻ trứng ấp ủ, bảo vệ chúng khỏi nguy hiểm, và rồi, sau khi lũ chim non thay lông tơ và trổ những chiếc lông vũ đầu tiên, sẽ tới khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong suốt cả hành trình, dạy những chú hải âu con bay trên vịnh Biscay. Kengat sụp đầu xuống nước bắt một con cá chích thứ tư, vì thế cô không nghe thấy tiếng quang quác, báo động xé toạc cả không trung. Càng biển nguy hiểm, cất cánh khẩn cấp. Khi Kengat nhô đầu khỏi mặt nước, cô nhận ra mình hoàn toàn chơi trọi giữa đại dương bao la. Chương 2. Con mèo mun to đùng, mập ú. Tao thật ghét phải để lại mày một mình, cậu nhóc nói, vuốt ve cái lưng con mèo mun to đùng, mập ú. Rồi cậu quay lại với việc nhét đồ đạc vào ba lô. Cậu chọn một băng cassette của The Pooh, một trong những thứ đồ mà cậu ưa thích, nhét nó vào ba lô, suy nghĩ, rồi lại lấy ra. Cậu không thể nào quyết định được sẽ cất nó vào ba lô hay để nó ở trên bàn. Thật là khó khi biết cái gì nên mang theo và cái gì nên để lại khi đi nghỉ mát. Con mèo mun béo mập đang ngồi trên bậu cửa sổ, chỗ nó rất khoái, theo dõi cậu nhóc đầy chăm chú. Tao đã bỏ kính bơi vào chưa nhỉ, Zopra? Mày có thấy cặp kính của tao đâu không? Mà không, mày không thể biết nó là cái gì, vì mày đâu có ưa nước. Mày không biết là mày đã bỏ phí cái gì đâu. Bơi lội là một trong những trò thể thao hay ho nhất đấy. Là một miếng không? Cậu bé hỏi, nhấc hộp thức ăn, bé mèo măm măm lên. Cậu chút ra một phần ăn nhiều hơn cả mức hào phóng. Con mèo mun béo mập bắt đầu nhấm nháp thật khoan thai để kéo dài sự sung sướng. Đúng là một bữa ngon, giòn và đậm đà vị cá. Cậu chủ quả là tốt bụng, con mèo nghĩ, miệng đầy những mảnh vụn. Ý ta là gì ý nhỉ? Một cậu nhóc tốt bụng thôi ư? Cậu chủ là xịn nhất ấy chứ? Nó tự đính chính khi nuốt thức ăn. Zopra, con mèo mun to đùng mập ú, có lý do thích đáng cho quan điểm của mình về cậu nhóc. Người không chỉ chịu xuất tiền tiêu vặt thích đãi Zopra món ngon, mà còn giữ cho cái thùng nơi Zopra đi vệ sinh luôn sạch sẽ. Cậu tán chuyện với nó và dạy dỗ nó những điều quan trọng. Họ thường dành nhiều thời gian ngồi ở ngoài ban công, ngắm cảnh giao thông nhộn nhịp ở cảng biển Hamburg. Rồi kế đó, cậu nhóc bắt đầu nói kiểu như: Mày thấy cái thuyền kia không, Zopra? Mày có biết nó từ đâu tới không? Từ Liberia đấy, một nước ở châu Phi cực kỳ hay, do những người từng sống đời nô lệ, sáng lập. Khi nào lớn, tao sẽ trở thành thuyền trưởng một con tàu viễn dương, rồi tao sẽ tới Liberia. Mày cũng sẽ đi cùng tao đấy, Zopra. Mày sẽ là một con mèo vượt đại dương ngon lành, tao chắc chắn đấy. Giống như mọi đứa trẻ sống quanh khu cảng, cậu nhóc cũng mơ mộng được du hành tới những đất nước xa xôi. Con mèo mun to đùng, mập ú, lắng nghe, gừ gừ trong cổ. Nó có thể tưởng tượng ra mình ở trên bo một con tàu viễn dương khổng lồ đang chạy xuyên qua những lớp sóng. Đúng, Zopra rất yêu quý cậu nhóc và không bao giờ quên rằng nó nợ cậu mạng sống của mình. Món nợ của Zopra bắt đầu từ ngày nó bỏ cái giỏ vốn từng là máy ấm gia đình cùng với 7 anh chị em khác. Sữa của mèo mẹ thật ngọt ngào ấm áp, nhưng nó cũng muốn nếm thử mấy cái đầu cá mà người ở chợ hay quẳng cho lũ mèo lớn. Nó cũng không định đi ăn mảnh một mình. Không hề, ý định của nó sẽ là quay lại giỏ và bảo với các anh chị em khác: Bú sữa mẹ thế này là đủ lắm rồi, mọi người không thấy mẹ gầy đi thế nào sao? Ăn miếng cá này đi, đây là thứ mà tất cả bọn mèo ở cảng đều ăn đó. Vài ngày trước khi Zopra rời khỏi giỏ, mèo mẹ đã rất nghiêm khắc với nó. Con đã có đuôi chân cẳng và giác quan nhanh nhạy, mấy điều đó tốt thôi. Nhưng con phải biết thận trọng mỗi khi đi đâu. Mẹ không muốn con bỏ ngay ra khỏi giỏ, mà kia thôi, con người sẽ tới và quyết định số phận của con, cũng như của các anh chị em con. Mẹ đảm bảo là họ sẽ đặt cho con một cái tên hay và cho con mọi đồ ăn con muốn. Con thật may mắn vì được sinh ra ở cảng, người dân cảng thường yêu thương và bảo vệ loài mèo. Điều duy nhất họ mong đợi ở chúng ta là giúp xua đuổi lũ chuột. Ồ, đúng rồi con trai, con thật may mắn khi là một con mèo ở cảng, nhưng con vẫn phải cẩn thận. Chỉ có một điều ở con có thể gây rắc rối. Trông các anh chị em của con đi con trai, con thấy tất cả chúng nó đều lông xám rồi chứ, và lông của chúng đều có vằn như da hổ. Còn con, ngược lại, khi sinh ra đã đen từ đầu tới chân, chỉ trừ túm lông trắng ở dưới cằm. Có người tin là mèo đen mang tới điểm xấu, vì vậy con trai, mẹ không muốn con ra khỏi giỏ. Nhưng Zopra lúc đó mới chỉ như một quả bóng lông bé xíu đen óng như than, cứ lén bò ra khỏi giỏ. Nó muốn ăn thử một cái đầu cá, và nó cũng muốn biết thêm tí xíu về thế giới ở bên ngoài kia. Nó cũng chưa đi được xa, khi líu xíu tới chỗ quầy cá, với cái đuôi dựng đứng run run, nó chạy ngang qua một con chim to tướng đang gà gật, cái đầu ngoẹo sang một bên. Đó là một con chim cực kỳ xấu xí, với cái bọng lớn lủng lẳng ở dưới mỏ. Hẫng một cái, con mèo con cảm thấy mặt đất dưới chân biến mất, và con chưa hiểu điều gì xảy ra, nó đã nhận ra mình đang lộn nhào ở trên không. Nhớ lại một trong những lời dạy đầu tiên của mẹ, nó tìm vị trí có thể đáp xuống bằng cả bốn chân, nhưng thay vào đó, nó thấy ở bên dưới, con chim đang ngoác ra cái mỏ chờ đón. Nó rơi tọt vào cái bọng, trong đó tối thui và bốc mùi phát tiếp. Thả tao ra, thả tao ra, con mèo con gào lên tuyệt vọng. Úi, nó biết rồi, con chim lầu bầu mà không cần mở mỏ. Mày là cái giống gì thế? Thả ta ra, không tao cào cho bây giờ. Con mèo con ngao lên đe dọa. Tao nghi mày là con ếch. Mày có phải con ếch không? Con chim hỏi, kẹp thật chặt cái mỏ dài. Tao chết ngộp trong này mất thôi, con chim ngu ngốc kia. Con mèo con gào lên. Đúng rồi, mày là ếch, một con ếch đen. Kỳ quặc ghê. Tao là mèo, và tao đã phát điên lên rồi đây này. Thả tao ra, không thì mày phải ân hận đấy. Supra bé bỏng, đe dọa, lần mò trong cái họng tối thui để tìm chỗ cắm móng vuốt. Mày tưởng là tao không biết mèo với ếch khác nhau ở chỗ nào hử? Mèo có lông, nhanh nhẹ, và có mùi rét đi trong nhà. Mày là ếch, có lần tao đã thấy vài con ếch rồi, cũng không đến nỗi tệ, nhưng chúng đều có màu xanh. Nói xem, mày không phải ếch độc chứ? Ừ, con chim rên lên, thoáng chút lo sợ. Đúng, đúng, tao là ếch độc, và hơn nữa, tao còn mang tai họa đến cho mày đấy. Ô, làm thế nào bây giờ? Tao từng sực nguyên con cầu gai độc mà vẫn sống ngon lành. Làm thế nào bây giờ? Tao sẽ nuốt chửng mày, hay nhà mày ra đây? Con chim phân vân, bỗng đột nhiên, nó ngừng lải nhải, bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, vỗ cánh bồm bộp. Cuối cùng, nó cũng chịu, há cái mỏ ra. Giúp ra bé bỏng, người đầy nhớt dãi, cố gắng, ngoi đầu lên và nhảy ra ngoài. Rồi nó thấy cậu nhóc đang cố tóm lấy con chim, lắc lấy lắc để. Mày mù rồi hả? Con bồ nông đần độn này. Lại đây, mèo con. Tí nữa thì mày tiêu đời, trong bụng con chim già xấu xí kia rồi. Cậu nhóc nói, rồi bế giúp ra lên tay. Và đó là khoảnh khắc đầu tiên cho tình bạn kéo dài đã 5 năm nay. Nụ hôn của cậu nhóc lên trán làm phân tán những hồi tưởng của giúp ra. Nó nhìn bạn mình khoác ba lô lên vai, đi ra cửa và nán ở đó vẫy chào tạm biệt nó một lần nữa. Bọn mình sẽ không gặp nhau trong suốt 4 tuần lễ. Tao sẽ nhớ tới mày hàng ngày, giúp ra, tao hứa đấy. Tạm biệt, giúp ra, tạm biệt. Hai thằng nhóc em cũng gào lên và vẫy tay rối rít. Tạm biệt giúp ra, tạm biệt. Nó lắng nghe tiếng then cài cửa vang lên 2 lần, rồi chạy tới cửa sổ, nhìn xuống phố, quan sát gia đình chủ lái xe đi. Con mèo mun béo mập, hít một hơi sâu, khoan khoái. Trong suốt 4 tuần lễ, nó đàng hoàng là chúa tể, là chủ nhân của cả căn hộ. Một người bạn của nhà chủ mỗi ngày tới mở một hộp đồ ăn mèo và dọn dẹp cái thùng vệ sinh của Zopra. Có tới những 4 tuần để nằm ươn lên ghế bành, trên giường hay vọt ra ban công. Leo lên mái nhà lợp ngói, nhảy vu từ đó sang mấy cành cây rẻ rà, rồi trượt theo thân cây xuống sân trong, nơi nó vẫn quái tụ tập cùng đám mèo hàng xóm. Nó sẽ chẳng thấy chán tí nào, không đời nào. Ít nhất, đó là điều mà Zopra, con mèo mun to đùng, mập ú hình dung ra, bởi nó không thể nào biết được chuyện gì sẽ tới. Chương 3. Hamburg trong tầm mắt. Then gác, giang cánh bay, nhưng con sóng đang xô tới quá nhanh, sức sóng nhấn chìm cô xuống nước, và khi cô ngoi lên, ánh sáng ban ngày đã tắt. Cô lắc đầu li lịa, nhận ra mình vừa ngoi qua một lớp sóng đen đầy váng dầu, suýt làm cô mù mắt. Then gác, cô chim Hải Âu với bộ lông vốn màu ánh bạc, cố ngụp đầu sâu xuống, cho tới khi chút ánh sáng le lói xuyên qua được lớp váng dầu nặng trịch đang che phủ mắt cô, thứ chất lỏng dính như một loại keo mà loài Hải Âu coi như tử thần màu đen, giờ đây đang ép chặt đôi cánh vào mạng sườn cô. Cô cuống quýt đạp chân, hy vọng có thể bơi thật nhanh để thoát khỏi dòng nước đen đó. Toàn thân bị co rút căng cứng, nhưng cuối cùng cô cũng tới được mép lớp váng dầu và nhoài người sang vùng nước sạch. Cô chớp mắt liên hồi, cố rời sạch bằng cách ngâm đầu thật lâu ở trong nước. Nhưng khi ngước lên nhìn bầu trời, cô chỉ nhìn thấy vài cụm mây đang trôi bồng bềnh giữa mặt biển và vòm trời khổng lồ. Bạn bè của cô trong đàn hải đăng cát đỏ đã bay đi rất xa xôi. Đó là quy định. Bản thân cô đã từng nhìn thấy những con chim Hải Âu khác hoảng loạn trước con sóng thần màu đen, và dù cả đàn đều muốn quay lại để cứu giúp kẻ xấu số, nhưng chúng biết rõ ràng điều đó là không thể. Chúng chẳng thể giúp gì được nữa, bởi đàn của cô cứ thế bay, tuân thủ luật cấm, chứng kiến cái chết của thành viên ở trong bầy. Với đôi cánh bất động, nhanh chóng bị dính chặt vào cơ thể, hải âu dễ dàng trở thành mồi cho cá lớn, hoặc chúng phải chờ đợi cái chết từ từ, bị bóp ngạt bởi dầu thấm dần qua lớp lông vũ, bịt kín lỗ chân lông. Kết cục nghiệt ngã của số phận đang chờ đợi Ken Gat. Cô chỉ ước sao một bộ hàng lớn của con cá khổng lồ nào đó nhanh chóng nuốt chửng lấy mình. Bọn như bẩn, khi chờ đợi màn kết của cuộc đời mình, Ken Gat nguyền rủa tất cả mọi người, nhưng không phải tất cả bọn họ. Công bằng là thế, cô thì thào yếu ớt. Từ trên trời cao, cô vẫn quan sát các con tàu chở dầu lớn thường lợi dụng những ngày có sương mù dọc bờ biển, chạy hơi nước ra xa, xa khỏi đất liền, để thau rửa các thùng dầu. Người ta trút xuống biển hàng nghìn lít thứ chất lỏng sền sệt, hôi hám đó, để rồi nhờ những con sóng đánh bạt ra xa. Nhưng cô cũng đã từng nhìn thấy mấy con tàu nhỏ đi áp sát đám tàu chở dầu để ngăn cản chúng xả rác bừa bãi. Đáng tiếc thay, những con tàu được phủ lên lớp sơn bảy màu sắc cầu vồng đó thường không tới kịp để bảo vệ biển khỏi bị ô nhiễm. Ken Gat trải qua những giờ phút dài nhất ở trong cuộc đời khi bập bềnh trên sóng, kinh hoàng tự hỏi, phải chăng cô đang chờ đợi cái chết đáng sợ nhất ở trên đời? Kinh khủng hơn cả chuyện bị một con cá ăn thịt, kinh khủng hơn chuyện thể xác đau đớn vì nghẹt thở, đó là chết đói. Tuyệt vọng với ý nghĩ về cái chết mòn mỏi đó, cô cựa quậy và sừng sốt nhận ra lớp dầu không dính đét đôi cánh vào thân mình, cánh cô phủ đầy thứ chất đặc quánh đen xì, nhưng chỉ ít cô vẫn có thể giang chúng ra. Mình vẫn còn chút ít cơ hội để có thể thoát khỏi cảnh này, và biết đâu nếu có thể mình bay cao, thật cao, mặt trời sẽ nhung chảy lớp dầu. Ken Gat thốt lên bi thảm. Cô nhớ lại câu chuyện của bác hải âu già từ quần đảo Frisian về một người tên là Icarus. Để thực hiện giấc mơ bay lượn trên bầu trời, anh làm cho mình một đôi cánh từ lông vũ đại bàng, và rồi anh cũng bay được thật, bay cao, cao tận sát mặt trời, tới mức hơi nóng hun chảy lớp sáp dùng để liên kết những sợi lông. Thế là anh rơi tuột xuống mặt đất. Ken Gat đập cánh thật mạnh, quắp chân ra đằng sau, lao lên cao được một thước trên mặt sóng, rồi lại rơi cắm đầu xuống nước. Trước khi cố thêm lần nữa, cô lặn xuống nước rồi di chuyển cánh từ sau ra trước. Lần này cô bay cao hơn được 3 thước tới khi rơi xuống. Thứ dầu đáng nguyền rủa đã kèn chặt phần lông đuôi, khiến cô không thể nào điều khiển được hướng bay lên của mình. Cô lặn xuống một lần nữa và cố rỉa cho hết thứ chất đặc quánh dính chặt lấy đuôi mình. Cô cố chịu đựng đau đớn mỗi khi không may rút phải một chiếc lông vũ, cho tới lúc cảm thấy vừa lòng rằng bộ phận điều chỉnh hướng của mình đã được giải phóng chút ít. Tới lần nỗ lực thứ 5, Ken Gat đã thành công. Cô bay lên được. Cô đập cánh điên cuồng, nhưng sức nặng của lớp dầu khiến cô không thể lướt bay được nữa. Chỉ một phút nghỉ ngơi, cô đã lộn nhào xuống dưới. May thay, cô vẫn còn trẻ, cơ bắp vẫn phản ứng ổn thỏa được ngay. Cô bay cao hơn nữa, vỗ cánh không ngừng. Cô nhìn xuống và mơ hồ nhận ra đường viền trắng mờ của biển. Cô cũng nhìn thấy vài ba con tàu đang di chuyển những vật thể nhỏ xíu trên lớp áo xanh của đại dương. Cô bay lên cao, nhưng niềm hy vọng vào sức nóng mặt trời đã không thành. Có thể nhiệt độ của những tia nắng quá yếu ớt, hay tại lớp dầu trên thân thể cô quá dày. Ken Gat biết rằng sức cô không thể duy trì thêm được nữa, bởi vậy cô bay vào đất liền, cố tìm một nơi để hạ cánh, dọc theo làn xanh ngoằn ngoèo của dòng Amber. Những cú đập cánh càng lúc càng trở nên nặng nề. Cô đuối sức, cô bay mỗi lúc một thấp hơn. Trong nỗ lực tuyệt vọng để bay cao lên chút nữa, cô nhắm chặt mắt, đập cánh với chút sức lực còn lại. Cô không biết mình đã nhắm mắt bao lâu, nhưng khi mở ra, cô nhìn thấy mình đang bay trên một tòa tháp cao có phong hướng tiêu nạm vàng ở trên đỉnh. Nhà thờ Thánh Michel, cô rình rĩ khi nhận ra tòa tháp của nhà thờ Hamburg. Đôi cánh không thể vỗ thêm một lần nào nữa. Chương 4. Kết thúc chuyến bay. Con mèo mung to đùng, mập ú, đang sửa nắng ở ban công, rơm gừ gừ, yên ổn tận hưởng cảm giác sung sướng, được nằm ườn ra đấy, hơi bụng, khoan khoái trong ánh mặt trời ấm áp. Bốn bàn chân nó thu lại và cái đuôi duỗi dài. Đúng vào khoảnh khắc, nó đang lật người lại để phơi lưng ra nắng, nó chợt nghe tiếng vù vù từ một vật thể bay mà nó không thể xác định được. Một cái gì đó đang lao tới với tốc độ kinh khiếp. Báo động! Nó nhảy dựng lên, bốn chân lấy đà, sẵn sàng nhảy sang một bên để né cô chim hải âu đang rơi thẳng xuống ban công. Đó là một nàng chim hết sức dơ bẩn, toàn thân cô bám đầy thứ chất nhầy đen xì, hôi dinh. Giúp ra nhích tới cô hải âu, lầy bẩy, cố đứng lên, kéo lê đôi cánh. Đáp cánh cũng không được duyên dáng lắm nhỉ, nó bảo. Tôi xin lỗi, tôi không làm sao khác được, cô chim ảnh ấy nói. Mèo ơi, cô em trông kinh quá, cái thứ gớm ghiếc gì bám đầy người của em thế kia, mà của em bốc mùi, ghê quá đi thôi. Con mèo hít hít. Tôi bị đắm trong váng dầu, tử thần nơi biển cả. Tôi sắp chết rồi, cô hải âu rên lên ai oán. Chết, nói tầm bậy tầm bạ, cô em mệt và bẩn một tí, thế thôi, sao cô em không bay sang chỗ vườn thú ấy, cũng không xa đây lắm đâu, ở đó có các bác sĩ thú y có thể chăm sóc cho cô em, giúp ra nói. Tôi không thể, đây là chuyến bay cuối cùng rồi, cô chim thì thào gần như không thành tiếng, rồi nhắm mắt lại. Đừng có chết ở đây, nghỉ ngơi một tí đi, cô sẽ thấy khá thôi. Cô đói không? Tôi sẽ mang cho cô chút thức ăn của tôi, làm ơn đừng chết. Zebra van xin, nó bỏ sát lại cô hải âu, đã lịm đi. Vượt qua cảm giác ghê tởm, con mèo liếm lên đầu của hải âu. Thứ chất màu đen bám lên cô, có vị khủng khiếp, y như mùi, khi đầu lưỡi nó lướt trên cổ cô chim. Con mèo có thể nhận thấy hơi thở của cô chim đang càng lúc càng yếu ớt. Nghe này, cô bạn nhỏ, tôi muốn giúp cô. Nhưng tôi chẳng biết làm gì, cố nghỉ ngơi đi, trong lúc tôi chạy đi, tìm cách nào đó, cứu một con hải âu ốm. Zebra nói vọng lại, lấy đà, nhảy lên nóc nhà, và khi nó chuyển hướng sang phía cây rẻ, nó nghe thấy tiếng cô chim gọi nó quay lại. Cô muốn tôi cho một chút thức ăn à? Nó nói, hơi vững dạ. Tôi sắp sinh một quả trứng, với tất cả sức lực còn lại, tôi sẽ sinh một quả trứng. Bạn mèo tốt của tôi, ai cũng có thể thấy. Anh là một con vật rất tử tế, có tấm lòng nhân ái cao quý. Bởi vậy, tôi muốn anh hứa với tôi ba điều. Anh hứa với tôi được không? Ken Gát cố nói, gắng chậm chạp đứng lên, nhưng vô ích. Zebra nghĩ, cô chim khốn khổ này đang bị mê sản rồi, và vì cô rơi vào trạng thái đáng thương tới mức đó, nó không còn lựa chọn nào khác ngoài cách tỏ ra rộng lượng. Tôi hứa là tôi sẽ làm những gì cô muốn, nhưng bây giờ cô cứ nghỉ ngơi cái đã. Nó nói đầy thương cảm. Tôi không còn thời gian nữa rồi. Hãy hứa với tôi, anh sẽ không ăn quả trứng. Ken Gát mở mắt, thều thào. Tôi xin hứa rằng tôi sẽ không ăn quả trứng. Zopra lặp lại câu nói. Hứa với tôi, anh sẽ chăm lo cho quả trứng đến khi con chim non ra đời. Cô nói, giương cổ cao lên một chút. Tôi xin hứa rằng tôi sẽ chăm lo cho quả trứng đến khi con chim non ra đời. Và hãy hứa với tôi, anh sẽ dạy nó bay. Ken Gát buồn hiền nói, nhìn thẳng vào mắt con mèo. Đến lúc này thì giúp ra biết cô chim tội nghiệp không chỉ mê sảng, cô ta khùng hoàn toàn rồi. Tôi hứa là sẽ dạy nó bay, và giờ thì cô nghỉ ngơi, tôi đi kiếm người giúp. Giúp ra bảo cô nhảy phúc một cái lên mái nhà lợp ngói. Ken Gát nhìn lên bầu trời, tạ ơn những làn gió tốt lành đã nâng đôi cánh cô trong suốt cả cuộc đời, và cô chút hơi thở cuối cùng, một quả trứng trắng lốm đốm xanh lăn ra từ cơ thể đẫm dầu của cô. Chương 5: Kiếm tìm lời khuyên. Giúp ra phi như tên bắn xuống khỏi cây rẻ, chạy một mạch qua sân trong để tránh mấy con chó đi dâm, rời khỏi ngôi nhà. Nó chừng ngó kỹ càng xem có chiếc xe ô tô nào đi qua không, rồi mới băng sang đường, tới thẳng Cuneo, một nhà hàng Ý ở trên bến cảng. Hai con mèo hoang đang ngửi ngửi thùng rác, thấy nó hối hả chạy qua. Ê cu, mày có thấy cái tao vừa thấy không? Rời mắt khỏi miếng bánh mì nuột nà, đó coi nào, một con nheo nheo nói. Đây đây, sao mà đen quá thế? Nó làm mày nhớ đến viên mỡ lợn hả? Ối không, giống cục nhựa đường hơn. Chạy đi đâu đấy, nhựa đường? Con đầu tiên cất tiếng. Dù rất lo lắng cho cô Hải Âu, nhưng Zopra không thể bỏ qua cơ hội ra oai với hai con mèo đầu đường xó chợ này. Vì thế, nó tạm ngưng công việc chạy. Rồi, với bộ lông xù ra dựng đứng ở hai bên nạng sườn, nó nhảy phắt lên nắp xô rác. Rất chậm rãi, nó chĩa bàn chân trước, xòe tưng, một cái vuốt vừa cong vừa dài như kim khâu thảm, dí sát vào mặt con mèo, nó cho rằng có thể át dí được. Thích chơi không? Ờ, tao có 9 cái vuốt ngon lành hơn cơ. Mày có thích nếm vài cú cào ở miếng sườn vàng khè của mày không? Nó hỏi bằng giọng thách thức. Nhìn cái vuốt đang dí dí trước mặt, con mèo kia lập tập mãi rồi mới cất lời. Em đâu dám đại ca, đẹp trời quá nhỉ, đại ca có thấy thế không? Mắt con mèo hoang cứ chân chối nhìn vào cái vuốt. Còn mày, mày định lèm bèm cái gì? Zopra hất mặt sang con mèo thứ hai. Em cũng nghĩ hôm nay tốt trời ạ, rất tốt để đi dạo ạ. À, có thể hơi lạnh một tí ạ. Giải quyết xong vụ vặt vãnh đó, Zopra lại hối hả chạy tới nhà hàng, nơi những người phục vụ đang chuẩn bị bàn cho khách ăn trưa. Nó dừng lại ở cửa, meo lên 3 tiếng và ngồi xuống đợi. Vài phút sau, Secretario, một con mèo nhập cư gốc Ý gầy gò, bước ra. Râu ria nó gần như trụi cả, chỉ còn 2 sợi lông dài ở cánh mũi. Chúng tôi rất xin lỗi, nhưng nếu quý khách chưa đặt bàn, chúng tôi xin lỗi, không thể phục vụ được. Quán đã rất đông rồi. Secretario nói bằng giọng Ý lơ lớ, nó có định nói thêm vài thứ, nhưng Zopra cắt ngang. Tôi muốn nói chuyện với ngài đại tá một tí, chuyện khẩn cấp. Khẩn cấp? Lúc nào mà chả có gã nói với 3 cái chuyện cấp tốc vào giờ chót, để tôi coi có làm được gì không. Nhưng chỉ là vì nó rất khẩn cấp đấy nha. Secretario ngao lên rồi lui vào trong nhà hàng. Tuổi tác của ngài đại tá là một điều khá bí mật. Có kẻ nói ngài đã nhiều tuổi như cái quán ăn mà ngài gọi là nhà này, một số khác khăng khăng, thậm chí ngài còn già hơn, nhưng tuổi tác không thành vấn đề, bởi lẽ tất cả mọi người đều nhớ rằng từ hồi còn trẻ, ngài đã lừng danh với tên gọi đại tá bóng đêm, và ngài có được biệt danh kỳ lạ đó trong việc đưa ra lời khuyên cho lũ mèo tập rắc rối. Cho dù ngài chưa từng hòa giải được vụ ẩu đả nào, nhưng chỉ riêng lời khuyên của ngài thôi đã làm dịu bớt tình hình rồi. Với tuổi tác và tài năng của mình, ngài đại tá là một trong những con mèo lãnh đạo có quyền uy nhất ở cảng. Secretario đùng đùng quay lại. Theo tôi, ngài đại tố sẽ gặp anh thật chả giống bình thường, nó nói. Zopra đi theo nó, lách qua những chân bàn, chân ghế, chúng đi thẳng về phía cánh cửa hầm rượu, chúng nhảy xuống cái bậc của cái cầu thang hẹp và ở dưới đáy hầm là ngài đại tá, đuôi như cái cột cờ đang kiểm tra nút bấc của máy chai sâm panh. Poca miseria. Bọn chuột đã nhằn hết mấy cái nút chai ngon nhất ở trong nhà rồi. Ô, Zopra! Caro amico! Đại tá cất lời chào người bạn thân của ngài bằng tiếng Ý. Cũng giống như Secretario, ngài đại tá khoái khoe khoang một chút nguồn gốc Ý của mình. Mong ngài tha thứ cho tội quấy rầy khi ngài đang bận bịu, nhưng tôi gặp phải một chuyện nghiêm trọng lắm và cần lời khuyên của ngài. Zopra phân trần. Ta luôn sẵn sàng phục vụ Caro amico! Secretario, đãi mio amico đây một chút à, sagana al forno. Một món của người Ý bao gồm có mì sợi thịt bò, phô mai cà chua và các nguyên liệu khác trộn lẫn và nướng ở trong lò. Nhưng hết rồi, mà tôi lại mới khịt mũi một cái, không hơn ấy. Secretario lầu bầu, giúp ra cảm ơn, và dù nói sao, mình cũng chưa đói. Nó vội vàng kể về sự xuất hiện kịch tính, tình trạng đáng thương của cô Hải Âu và những lời mà nó buộc phải nói với cô. Con mèo già yên lặng lắng nghe. Và rồi nó vừa ngẫm nghĩ về vấn đề, vừa giật giật sợi dây dài. Cuối cùng nó ngoao lên. Poca miseria, chúng ta phải giúp cô nàng Hải Âu đáng thương kia có thể bay trở lại. Đúng, Zopra gật đầu, nhưng bằng cách nào? Sao chúng ta không tới gặp ngài giáo sư, ngài Einstein ấy? Ngài biết hết mọi thứ trên đời mà. Secretario đề nghị. Đúng, ý kiến hay đấy, tôi sẽ gặp Einstein. Zopra đồng tình. Chúng ta cùng đi. Trên bến cảng này, vấn đề của một con mèo là vấn đề của tất cả đồng bọn mèo. Ngài đại tá long trọng tuyên bố. Ba con mèo rời khỏi căn hầm, băng qua hành lang ở trong dãy nhà trông ra bến cảng, hối hả chạy tới ngôi đền của con mèo có tên là Einstein. Chương 6. Chốn kỳ lạ. Einstein ngụ ở một nơi tương đối khó miêu tả. Thoạt nhìn bạn có thể cho rằng đó là một cửa hàng bừa bộn với các loại máy móc kỳ cục, một bảo tàng trưng bày mấy thứ lai căng, chả biết gọi là gì, và một nhà kho chứa mớ đồ cơ khí biết chết liền, một thư viện hỗn độn nhất thế giới, hoặc một phòng thí nghiệm có các đồ linh kiện kỳ dị của nhà phát minh thông thái nào đó. Nhưng nó không là bất cứ thứ nào ở trên, hoặc đúng ra nó còn hơn tất cả những thứ kia cộng lại. Nơi đó có tên là hiệu tạp hóa bến cảng Harry, và chủ nhân của nó, ông Harry, là một thủy thủ già lão luyện, suốt 15 năm rong ruổi qua mọi đại dương, đã dâng hiến mình cho việc sưu tầm tất cả đồ vật có thể nhìn thấy trên hàng trăm bến cảng mà ông từng ghé qua. Khi tuổi già đã in dấu ở trên xương cốt, ông Harry quyết định kết thúc cuộc đời đi biển của mình để trở thành một người sống trên cạn và mở một hiệu tạp hóa để bày mớ đồ sưu tầm hỗn độn kia. Ông đã thuê một ngôi nhà 3 tầng ở trên con phố, ngay trên cảng biển này, nhưng rõ ràng nó quá nhỏ để trưng bày hết đồ đạc của cửa hiệu tạp hóa lạ lùng. Rồi ông thuê tiếp căn bên cạnh, một căn nhà 2 tầng cũng tương tự, nó vẫn chưa đủ lớn. Sau khi đã thuê nốt ngôi nhà thứ 3, ông mới có thể trưng bày toàn bộ khối đồ đạc theo trật tự thật thế, với một lối cảm quan sắp xếp rất đỗi kỳ cục. Ở trong 3 ngôi nhà nối nhau bằng những cầu thang hẹp có tới cả 1 triệu thứ đồ vật, trong số chúng vài món đáng được chú ý: 7.200 mũ vành mềm không bị thổi bay trong gió, 160 bánh xe từ những chiếc tàu đã phát chóng mặt vì đi vòng quanh thế giới, 245 đèn tàu soi xuyên làn sương mù dày mờ như súp đậu, 12 máy điện tín chạy điện méo mó dưới bàn tay chắc khỏe của những thuyền trưởng hay la lối, 256 la bàn không bao giờ xoay về hướng bắc, 6 con voi gỗ to như những con voi thật, 2 con hươu cao cổ nhờ bông tạo dáng như đang nhìn ngắm thảo nguyên, 1 con gấu bắc cực nhờ bông có cánh tay phải của một nhà thám hiểm người Na Uy ở trong bụng, 700 cánh quạt mỗi khi quay lại gợi nhớ tới làn gió chiều trong lành ở xứ nhiệt đới, 1.200 võng đay canh chừng cho giấc ngủ đêm ngon lành, 1.300 con rối ở đảo Sumatra không biểu diễn gì khác ngoài những câu chuyện tình, 129 bảng chiếu phong cảnh những miền đất nơi người ta luôn hạnh phúc, 54.000 quyển tiểu thuyết viết bằng 47 thứ ngôn ngữ, 2 phiên bản tháp Eiffel, cái thứ nhất làm từ 500.000 đinh kim, cái thứ hai là từ 300.000 que tăm, 3 khẩu pháo của cướp biển Anh, 17 mỏ neo ở dưới đáy biển Bắc, 2.000 bức vẽ hoàng hôn, 17 máy đánh chữ từng thuộc về những nhà văn danh tiếng, 128 quần flannel dài dành cho những người cao trên 1m8, 7 áo khoác dự tiệc cho người lùn, 500 tẩu thuốc lá nhét đầy bọt biển, một dụng cụ đo thiên thể khăng khăng chỉ nhòm về nam thập tự, 7 vỏ ốc khổng lồ từ đó vọng tiếng xa xăm của những con tàu ma bí ẩn, 12 km lụa đỏ, 2 cánh cửa tàu ngầm và một loạt những thứ kỳ quặc quá vụn vặt để có thể liệt kê. Muốn thăm hiệu tạp hóa của Harry, bạn phải trả lệ phí vào cửa, và một khi đã bước vào trong, bạn phải có khả năng định hướng đấy là đâu, nếu không muốn đi lạc trong mê cung của những căn phòng không cửa sổ, hành lang dài và những cầu thang hẹp. Harry nuôi 2 thú cưng, Matthew con đời ươi làm việc với tư cách nhân viên thu vé kiêm bảo vệ cho người thủy thủ già, cùng ông chơi cờ đam, dĩ nhiên nó chơi rất tệ, uống bia cùng ông và cố bày trò bịp mấy vị khách. Con vật may mắn còn lại là Einstein, một con mèo xám gầy gò nhỏ con, dành phần lớn thời gian cho việc nghiên cứu hàng nghìn cuốn sách từ bộ sưu tập của ông chủ. Đại tá, Secretario và Zopra lon ton chạy vào hiệu tạp hóa với 3 cái đuôi chồng ngược. Chúng tiếc rẻ khi không thấy Harry đằng sau quầy bán vé, bởi ông cụ thường nói những lời âu yếm và ban cho chúng mấy mẩu xúc xích. Này, vượm đã, bọn nhếch nhác kia, chúng mày quên không trả tiền rồi. Matthew lào khảo quát. Từ thuở nào các gato, tức là mèo, phải trả tiền thế? Secretario phản ứng. Bảng trước cửa đã ghi, tí vào xem, 2 mark, không thấy đi mèo được miễn phí xem, 8 mark đưa đây không thì biến. Con đứa ơi rít lên đành gọn. Scusi, signor, phí, nhưng chúng tôi sợ rằng đếm chắc không phải là thế mạnh của ông. Secretario trả miếng. Đấy, Đúng là điều ta định nói. Một lần nữa, anh bạn lại chặn ngang lời của ta. Đại tá phàn nàn. Hoặc trả tiền, hoặc đi ra. Matthew nạt nộ. Zopra vọt lên bàn bán vé, nhìn chừng chừng vào mắt con đười ươi. Nó nhìn tới khi Matthew phải chớp mi, ứa cả nước mắt. Thôi được rồi, thì 6 mark, con đứa ươi nào cũng có thể tính nhầm. Matthew thẻ thẻ. Zopra vẫn nhìn chằm chằm vào nó, bật ra một cái vuốt ở bàn chân trước bên phải. Mày thích không, Matthew? Này, ta còn có tới 9 cái nữa. Mày có tưởng tượng được 10 cái cắm vào bộ đít đỏ mà lúc nào mày cũng vênh váo, phơi ra không? Nó từ tốn đe dọa. Lần này thì tôi sẽ làm ngơ vậy. Con đứa ươi gật gù, cố tỏ vẻ bình tĩnh. Các anh có thể vào. 3 con mèo vảnh đuôi cao kiêu hãnh biến mất trong mê cung của những hành lang. Chương 8, do ba bắt đầu thực hiện lời hứa của mình. 4 con mèo nhảy từ mái nhà xuống ban công và ngay lập tức biết chúng đã về quá muộn. Đại tá, Einstein và do ba ngắm nhìn hình hài không còn sự sống của cô Hải Âu đầy thành kính, còn Secretario quất cái đuôi của mình trong gió để mùi benzen bay đi. Ta tin chúng ta nên khép lại đôi cánh cho cô ấy. Đó là điều phải làm trong tình huống này, đại tá buồn bã nói. Vượt qua cảm giác khó chịu với những chiếc lông vũ dính đầy dầu, chúng khép đôi cánh sát vào cơ thể của Hải Âu. Và trong khi đang làm việc đó, chúng phát hiện ra quả trứng màu trắng đốm xanh. Quả trứng, cô ấy đã làm được rồi. Cô ấy đã sinh ra quả trứng. Do ba reo lên. Giờ thì anh đã tự trói mình vào một tình thế phức tạp rồi đấy, Caro Amico, một tình thế thực sự phức tạp. Đại tá lên tiếng nhắc nhở. Tôi phải làm gì với một quả trứng bây giờ? Do ba thống thiết hỏi. Bella, Bella, nghĩa là tuyệt. Có nhiều thứ để làm với một quả trứng lắm. Oblet chẳng hạn. Secretario mong mắn gợi ý. Ôi trời đúng, chỉ cần liếc qua từ điển bách khoa, chúng ta sẽ biết làm gì để có được món trứng oblet khiến người ta thèm chảy dãi. Cái đó có ở trong tập 15, vần O, Einstein quả quyết nói. Không được nói thêm bất cứ một từ nào về món trứng ốp lết nữa. Do ba đã hứa với cô Hải Âu tội nghiệp kia rằng sẽ chăm lo cho quả trứng và đứa con của cô ấy. Anh ấy đã thề nguyện bằng danh dự, và lời thề của một con mèo ở cảng cũng là lời thề của mọi con mèo khác. Vì thế, không ai được giờ tới quả trứng, đại tá trịnh trọng tuyên bố. Nhưng tôi không biết chăm sóc một quả trứng như thế nào cả. Tôi chưa từng làm việc ấy bao giờ. Do ba ngao lên vô vọng. 6 con mắt hướng về phía Einstein, may ra trong cái từ điển bách khoa chứ danh của nó, có thứ gì đó liên quan tới chủ đề này. Tôi phải ngâm cứu tập 20, chữ T. Các bạn có thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm thấy mọi thứ cần thiết để có thể hiểu rõ quả trứng. Nhưng ngay lúc này, tôi đề nghị phải có hơi ấm cơ thể, thật nhiều hơi ấm cơ thể. Einstein lên giọng viết giáo dạy đời. Có nghĩa là anh phải nằm ra đó, nhưng đừng có làm ốp lép. Secretario nói thêm. Chính là điều tôi định đề xuất đấy. Do ba, anh ở lại đây coi chừng quả trứng, và chúng tôi sẽ tháp tùng Einstein để xem cái tư điên, cái trụ đèn bách khoa. Trời ạ, anh biết tôi định đề cập tới cái gì rồi đấy. Chúng tôi sẽ quay lại đây tối nay với thông tin hữu ích, và chúng ta sẽ chôn cô Hải Âu đáng thương này. Đại tá sắp xếp công việc trước khi nhảy vọt lên mái nhà. Einstein, Secretario đi theo chân nó. Do ba bị bỏ lại ở ban công với quả trứng và cô Hải Âu đã chết. Rất khẽ khàng, nó nằm xuống, khều quả trứng lại gần bụng. Nó thấy thật kỳ cục. Nó nghĩ tới chuyện mình sẽ bị chọc ghẹo ra sao nếu 2 con mèo vô lại vừa chạm mặt lúc sáng trông thấy nó lúc này. Nhưng lời hứa vẫn là lời hứa, và vì thế được sưởi ấm dưới ánh mặt trời, nó ngủ thiếp đi với quả trứng đốm xanh kề ngay bên cái bụng to tròn, mập ú, đen tuyền. Chương 9. Một đêm buồn. Dưới ánh trăng đêm, Secretario, Einstein, đại tá và Zorba đào một cái hố ở dưới gốc cây rẻ, một lúc trước đó, hết sức trông chừng để không bị con người nào trông thấy. Chúng đã tha cô Hải Âu từ ban công rồi xuống sân trong. Rất nhanh chóng, chúng lăn thân thể cô Hải Âu xuống dưới cái hố và phủ đất lên. Rồi đại tá gửi tới cô lời ca thán trịnh trọng. Huynh đệ mèo chúng tôi, trong đêm trăng ngần này, phải cất lời vĩnh biệt những gì còn lại của quý cô Hải Âu bất hạnh mà chúng tôi còn chưa kịp biết tên. Tất cả những gì chúng tôi được biết nhờ tri thức của người anh em Einstein là cô thuộc loài ngân Âu, và có lẽ cô đã bay tới đây từ một miền đất xa xôi, nơi những con sông đổ về với biển. Chúng tôi chỉ biết chút ít về cô, nhưng điều quan trọng là cô đã từ giã cuộc đời. Khi vừa tìm được tới ban công nhà do ba, anh ấy là một phần của chúng tôi, tất nhiên, và rằng cô đã trao trọn niềm tin vào anh ấy, do ba đã hứa sẽ chăm lo cho cô quả trứng cô sinh ra trước khi nhắm mắt. Cho con chim non sẽ được sinh ra từ nó, và sau đó, điều khó khăn nhất trong tất cả, thưa các huynh đệ, anh ấy đã hứa sẽ dạy con chim non biết bay. Bay, tập 2, vần B, chúng nghe thấy Einstein lầm rầm qua mớ râu dài. Đấy chính xác là những gì ngài đại tố định nói. Anh cướp lời ngay ở cửa miệng ngài rồi đấy, Secretario nhỏ nhẹ mỉa mai. Những lời hứa thật khó hoàn thành. Đại tá tiếp tục lờ Secretario đi. Nhưng chúng ta biết rằng một con mèo ở cảng biển luôn giữ trọn lời hứa. Và để điều đó thành sự thật, tôi phân công người anh em do ba đây ở lại cùng quả trứng cho tới khi con chim non ra đời. Và người anh em Einstein sẽ tra cứu cuốn Từ Điền Từ Biến Bách Hóa ở mấy cuốn sách của anh ta, liệu anh ấy có thể học hỏi được gì về nghệ thuật bay lượn. Và giờ đây, chúng tôi cất lên lời từ giã cuối cùng với cô Hải Âu, kẻ đã trở thành nạn nhân bởi thảm họa do con người gây ra. Hãy để chúng tôi vươn cổ về phía mặt trăng, cùng rên xiết bài ca vĩnh biệt mà mọi con mèo ở cảng đều hay biết. Và ở đó, dưới gốc cây rẻ già, bốn con mèo bắt đầu cất vang lên bài cầu kinh buồn thảm. Âm thanh ngoao ngoao của chúng được nhanh chóng nhân thêm bởi những tiếng của những con mèo hàng xóm, và rồi tới những con mèo ở bên kia dòng sông. Hợp xướng thê thiết của bầy mèo còn hòa chung cùng tiếng chu của lũ chó, tiếng chim chiết thê lương của những con chim hoàng yến ở trong lồng, của bầy sẻ ở trong tổ. Tiếng ộp ọp buồn bã của những con ếch, và thậm chí tiếng rít thùng màng nhĩ của con đười ươi mắt thêu. Ánh đèn sáng lên trong mọi căn nhà ở Hamburg, và đêm đó, tất cả cư dân của thành phố phân vân tự hỏi họ đã làm gì nên nỗi mà khiến bọn thú trở nên đau buồn làm vậy. Chuyện con mèo dạy Hải Âu bay của tác giả Luis Sepúlveda. Phần 2. Chương 1. Con mèo ấp trứng. Con mèo Mun to đùng mập ú dành nhiều ngày để nằm cạnh quả trứng, trông chừng nó, nhẹ nhàng khều quả trứng trở lại bằng bàn chân mềm bông, không lộ vuốt mỗi khi những cử động vô tình của cơ thể đẩy nó ra xa độ 1 hoặc 2 phân. Trong những ngày khó chịu dài lê thê đó, thỉnh thoảng do ba thấy thật uổng phí thì giờ, bởi có vẻ như nó đang phải chăm lo cho một vật thể không có sức sống, một hòn đá dễ nứt vỡ, cho dù có màu trắng lốm đốm xanh. Có một lần, cơ thể nó bị chuột rút do không được vận động, bởi vì, theo như lệnh của đại tá, nó chỉ dám rời quả trứng để đi ăn và đi vệ sinh chỗ cái thùng. Nó thấy thèm được biết liệu con chim con có lớn lên chút nào bên trong lớp vỏ canxi cứng hay không. Nó ghé sát một tai vào quả trứng, rồi tới tai kia, nhưng nó không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Nó cũng chẳng may mắn hơn khi cố gắng nhìn xuyên vào bên trong quả trứng bằng cách đặt nó ra trước ánh sáng. Lớp vỏ trắng lốm đốm xanh thật là quá dày và hoàn toàn không để ánh sáng chiếu qua. Đại tá, Secretario và anh xanh tới thăm Zoba hàng đêm. Chúng thường xuyên kiểm tra quả trứng xem liệu cái đại tá gọi là chu trình mong muốn có diễn ra hay không. Nhưng ngay khi chúng nhận ra quả trứng trông y nguyên như hôm đầu tiên, thì chủ đề cuộc trò chuyện của chúng đã thay đổi. Anh Stan không ngừng lải nhải than phiền về chuyện bộ từ điển bách khoa của nó không cho biết chính xác về thời gian ấp trứng. Chi tiết tạm chấp nhận được nhất có thể lấy ra từ cuốn sách dày cộp đó nói rằng giai đoạn đó có thể kéo dài từ 17 tới 30 ngày tùy theo đặc tính của loài chim mẹ. Ngồi ấp trứng thực không dễ dàng chút nào với con mèo muôn to đùng mập ú. Nó không thể nào quên được cái bữa người bạn của gia đình chủ vốn nhận trách nhiệm trông coi nó chợt nghĩ rằng sàn nhà cần được lau dọn và quyết định bật máy hút bụi lên. Mọi buổi sáng suốt thời gian người bạn ở đó, do ba phải giấu quả trứng sau mấy chậu hoa cảnh trên ban công để ra quấn quýt với con người tốt bụng đã dọn rửa cái thùng vệ sinh cho nó và cho nó thức ăn. Nó mèo mèo đầy biết ơn cọ cọ mình quanh chân người ấy, để rồi ông ta đi về không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng do ba mới thật ngoan là ngoan. Nhưng sáng hôm đó, sau khi quan sát cái máy hút bụi rè rè chạy quanh phòng khách và phòng ngủ, nó chợt nghe người đó nói: "Và giờ tới lượt ban công, bụi chắc đóng tàng quanh mấy chậu hoa đó mất rồi." Khi người bạn nghe thấy tiếng loảng xoảng của cái bát đựng hoa vỡ tan tành, ông ta chạy về phía bếp và hét tướng lên ngay ở cửa: "Mày mắc chứng gì thế do ba? Nhìn xem, mày vừa làm gì này? Mày biến ra khỏi đây ngay, con mèo điên này! May mà bị mảnh thủy tinh đâm vào chân nữa là xong." Thật đúng là một sự sỉ nhục quá đáng. Do ba rón rén bỏ ra bếp, đuôi cụp giữa hai chân, giả vờ như đang xấu hổ chết đi được, rồi phi thẳng với tốc độ tối đa ra ban công. Thật không dễ gì mà lăn được quả trứng từ mấy chậu hoa vào một trong các phòng ngủ, nhưng nó đã thành công. Rồi nó đợi ở đó cho tới khi người bạn dọn dẹp xong mọi thứ. Và ra về. Do ba đang gà gật khi màn đêm buông xuống vào ngày thứ 20, vì thế nó không nhận ra rằng quả trứng nhúc nhích thật chậm, nhưng đang nhúc nhích như thể cố lăn trên mặt sàn. Một cú nhói ở bụng khiến do ba tỉnh giấc. Nó mở mắt và hết sức lo ngại khi nhìn thấy một chóp nhỏ màu vàng cứ xuất hiện rồi biến mất qua vết nứt của quả trứng. Nó kẹp vững quả trứng bằng hai chân sau và nhờ thế có thể nhìn thấy con chim non mổ lấy mổ để tới khi cái lỗ đủ rộng cho một cái đầu trắng bé xíu ướt nhẹp thò ra khỏi vỏ trứng. "Má!" con chim non chiêm chiếp gọi. Do ba không biết phải phản ứng ra sao, nó biết là lông của mình đen bóng như than, nhưng dường như nỗi xúc động và xấu hổ khiến nó ngượng hồng lưng cả người. Chương 2. Làm mẹ khó lắm chứ chẳng đùa. "Má, má!" con chim non giờ đã chui hẳn ra khỏi vỏ, chiêm chiếp một lần nữa. Nó trắng như sữa, nửa thân mình được phủ một lớp lông vũ mềm, ngắn cũn, lởm chởm. Nó loạng choạng bước vài bước và ngã bịch vào bụng do ba. "Má, con đói!" Nó liếp chiếp mổ lên lớp lông của do ba. Biết cho nó ăn cái gì bây giờ? Anh Stan chưa bao giờ hướng dẫn do ba cho chim ăn. Nó biết là bọn hải âu ăn cá, nhưng nó biết đi đâu để kiếm được một mẩu cá bây giờ? Do ba chạy vào bếp và lăn trở ra một quả táo. Con hải âu non đứng dậy trên hai cái cẳng run rẩy và tấn công quả táo. Cái mỏ màu vàng nhỏ xíu gõ bép bép lên lớp vỏ trái cây dày cui như cao su. Bị nảy ngược lại, con hải âu non bắn văng ra sau và ngã đập lưng xuống đất. "Con đói!" nó kêu chép chép giận dữ. "Má, con đói!" Do ba tha con chim vào trong bếp và cố giúp nó mổ vào củ khoai tây. rồi một chút thức ăn của mèo. Từ ngày gia đình nhà chủ đi vắng, nó không có nhiều thứ để lựa chọn cho lắm. Nó thấy hối hận vì đã liếm sạch bát thức ăn trước khi con hải âu nở. Tất cả đều vô ích. Cái mỏ bé xíu quá mềm và bị uốn cong khi con hải âu cố mổ củ khoai tây hay là thức ăn. Rồi thì đã đi tới cực điểm vô vọng, do bà nhớ ra rằng hải âu non thuộc loài chim và chim thì ăn côn trùng. Bởi thế, do bà chạy vù ra ban công và kiên nhẫn đợi bọn ruồi đậu xuống trong tầm vuốt. Cũng chẳng lâu la gì để bắt được một con ruồi và nó mớm cho con hải âu non đang ói ngấu. Con hải âu non mổ lấy con ruồi, ngậm nó vào mỏ và nhắm tịt mắt lại, nuốt chừng.
Ngon quá xá má ơi, con muốn ăn nữa.
Nó chiêm chiếp vui sướng. Do bà chạy ra ngoài lần nữa và bắt đầu nhảy tới nhảy lui trên ban công, nó đã tóm được tổng cộng 5 con ruồi và một con nhện, thì từ mái nhà của căn hộ bên kia vọng ra tiếng hai con mèo cù bất cù bơ mà nó vừa dằn mặt hôm trước.
Trông kìa, cu, thằng béo đang tập thể dục nhịp điệu kìa. Người ngợm như thế kia, chắc chắn nó là một vũ công rồi.
Một con nói.
Ô mèo, tao thì nghĩ nó đang tập aerobic cơ đấy. Trông nó giống như một cái bình tuyệt đẹp. Thật duyên dáng, thật phong cách.
Này, cục mỡ, người ta chăm chút mày để thi hoa hậu hả?
Con thứ hai cũng léo nhéo. Cả hai con cùng cười hô hố, an toàn ở phía bên kia sân. Do bà rất sẵn lòng làm cho chúng thưởng thức tí hương vị của mấy cái vuốt sắc như dao, nhưng chúng lại ở quá xa. Bởi vậy, nó quay lại với con hải âu háu đói cùng với mẻ côn trùng vừa bắt. Con hải âu non ngấu nghiến nuốt 5 con ruồi nhưng nhất quyết không động tới con nhện. No nê, nó ợ một cái rồi xích người sát lại cái bụng của do bà.
Má, con buồn ngủ rồi.
Nó khẽ liếp nhiếp. Nghe này, tớ xin lỗi về chuyện này, nhưng tớ không phải là mẹ của đằng ấy. Do bà khẽ nói.
Tất nhiên, má là má của con và là một bà má rất xịn.
Nó đáp và nhắm mắt lại.
Chúc mừng, thật là một con hải âu non xinh đẹp.
Nó nặng bao nhiêu thế?
Anh Stan hỏi.
Hỏi han cái kiểu gì thế? Tôi có phải mẹ nó đâu.
Do bà cáu kỉnh.
Nhưng đó là câu mà người ta thường hỏi trong những dịp này.
Đừng hiểu lầm ý của tôi. Thực tế thì nó là một con hải âu xinh đẹp.
Đại tá nói.
Thật khủng khiếp. Quá khủng khiếp. Anh Stan rên lên, nhồi cả hai chân trước vào miệng.
Liệu chúng tôi có thể được biết cách khủng khiếp đến thế không? Đại tá thắc mắc.
Con chim hải âu này không có gì để ăn cả.
Điều đó thật là khủng khiếp.
Khủng khiếp làm sao?
Anh nói đúng, do ba đồng ý, tôi đã phải kiếm cho nó mấy con ruồi, và tôi nghĩ chắc còn lâu nó mới lại thấy muốn ăn nữa.
Secretario, anh còn đợi gì nữa?
Đại tá dậm chân nôn nóng.
Scusi signo, nhưng tôi không hiểu ý của ngài.
Chạy về nhà hàng, mang lại đây một con cá mòi ngay. Đại tá ra lệnh.
Ơ, tại sao lại là tôi? Tại sao Secretario luôn là con mèo chạy vạt hở?
Nhúng đuôi anh vào, thứ Benzena đó, Secretario.
Chạy đi kiếm cá mòi đi, Secretario. Sao lúc nào cũng là Secretario này?
Bởi vì tối nay, thưa quý ngài tốt bụng, chúng ta sẽ được sơi món mực Romana, đại tá ngắt lời.
Đó là lý do tốt chăng? Cái đuôi khốn khổ của tôi vẫn còn bốc cái thứ mùi Benzena.
Mamma mia, lạy đức mẹ, có phải ngài vừa mới nói mực Romana?
Secretario hỏi trước khi chạy vù đi.
Má, đám kia là con gì thế?
Con hải âu non lép chép, chĩa cái mỏ về phía bọn mèo.
Má, nó gọi anh là má kìa, ngọt ngào khủng khiếp.
Anh Stan thốt lên trước khi bộ mặt của do ba kịp ném cho nó lời khuyên rằng nên suy nghĩ về chuyện đó kỹ hơn.
Caro amico, anh đã làm trọn lời hứa thứ nhất, anh đang thực hiện lời hứa thứ hai, và giờ chỉ còn lại lời hứa thứ ba.
Đại tá tuyên bố.
Phải, cái dễ nhất, dạy cho nó bay.
Do ba mỉa mai.
Chúng ta sẽ làm được vụ đó thôi. Tôi đang tra cứu trong cuốn từ điển bách khoa, nhưng việc nghiên cứu cũng mất thời giờ lắm.
Anh Stan an ủi nó.
Má, con đói.
Con hải âu cắt ngang. Chương 3. Hiểm nguy phía trước. Mọi chuyện phức tạp bắt đầu vào ngày thứ hai sau khi con chim non nở. Do ba phải dùng tới những biện pháp dứt khoát hơn để người bạn của gia đình không phát hiện ra con hải âu non của nó.
Ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa, nó lật ngược một chậu hoa rỗng, úp lên con chim non, rồi ngồi lên đó. Thật may mắn là ông bạn không đi ra ban công và chẳng thể nghe được tiếng chiêm chiếp, phản ứng của con chim khi ông ta ở trong bếp. Người bạn, như thường lệ, dọn rửa cái thùng của nó, mở cái hộp thức ăn và trước khi rời đi, ông ngó ra ban công. Tao hy vọng mày không bị ốm, do ba, lần đầu tiên thấy mày không chạy hoáng lên khi tao lấy thức ăn cho mày đấy nhé. Mày làm gì mà ngồi lên cái chậu hoa thế kia? Mày tưởng là mày đang giấu thứ gì đó à? Được rồi, con mèo điên này, hẹn gặp lại ngày mai nhé. Ngộ nhớ ông ta nhìn xuống bên dưới cái chậu thì sao nhỉ? Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thôi là dạ dày Zoba đã muốn nhốn nháo và nó chạy ngay tới chỗ thùng vệ sinh. Nó đứng ở đó, đuôi ngỏng lên trời, tận hưởng cảm giác xả hơi, đã đời và nghĩ về lời nói của con người. Con mèo điên, đó là thứ ông ta gọi nó, con mèo điên. Có thể ông ta đúng, bởi lẽ hành động thiết thực nhất là để ông ta nhìn thấy con hải âu non, người bạn của gia đình chủ sẽ tưởng rằng do ba đang định sơ tái con chim, ông ta sẽ đưa nó đi rồi nuôi nó lớn. Nhưng do ba đã giấu con chim dưới một cái chậu hoa, có phải là nó điên thật rồi chăng? Không, không hề. Do ba đã tuân thủ nghiêm ngặt những luật lệ danh giá của cộng đồng mèo ở cảng. Nó đã hứa với cô hải âu trong giây phút lâm chung rằng nó sẽ dạy con hải âu non biết bay, và nó sẽ làm thế. Nó chẳng biết sẽ phải dạy dỗ bằng cách nào, nhưng nó sẽ làm. Do ba đang thu dọn chu đáo cái thùng vệ sinh, thì tiếng chiêm chiếp tất thanh của con hải âu non khiến nó phải phóng vù ra ban công. Cảnh tượng trước mắt khiến máu nó đông cứng lại. Hai con mèo hoang đang nằm xà ngay trước con hải âu non, đuôi dần dật với vẻ phấn khích. Một con còn dí móng vào đuôi con hải âu, rúi con chim xuống. May mắn thay, hai con mèo khốn đó đang quay lưng lại nên chúng không trông thấy Zoba. Toàn thân Zoba căng cứng.
Ai mà đoán nổi chúng ta vỡ được món điểm tâm béo bở thế này phải không cu? Con chim này nom y như bữa sáng của hoàng đế. Một con nheo nhéo nói. Má cứu con! Con chim la thảm thiết. Phần khoái khẩu của tao là cặp cánh. Cánh con này tuy gầy nhằn nhưng đùi nó trông cũng đầy đặn, ngon lành đấy. Con mèo kia bình luận.
Zoba chuyển tới, nó bật xòe 10 cái vuốt ở trên hai chân trước, tóm lấy hai con mèo du đãng, rộng đầu chúng bôm bốp xuống nền ban công. Hai con mèo cố ngóc đầu dậy, nhưng mỗi lần như thế, chúng lại sơi nguyên một cái vuốt nhọn vào tai.
Má, chúng định ăn thịt con.
Chim non chiêm chiếp mách.
Con của bà ư? Không thưa bà, không phải bọn em.
Một con mèo mếu máo, đầu nó đang dính bép vào nền ban công.
Bọn em ăn chay, thưa bà, ăn chay khắc khổ ấy chứ.
Con còn lại lên tiếng thể thốt. Tao chả phải bà biết gì hết. Đồ ngu. Do bà rít, xách tai kéo đầu chúng lên để chúng thấy rõ mặt mình. Khi nhận ra nó, hai con mèo ăn cướp thấy lông mình dựng đứng cả lên.
Phải đấy anh bạn, anh có đứa con xinh lắm, lớn lên thế nào cũng sẽ thành một con mèo tuyệt đấy.
Con thứ nhất quả quyết với Do bà.
Xa tới cả dặm cũng nhận thấy được ấy chứ. Đúng thật là một con mèo con xinh đẹp.
Phải rồi, con thứ hai phụ họa. Nó không phải là mèo, bọn ngu này, nó là một con hải âu non. Do ba đính chính.
Đấy, chính là thứ tôi thường xuyên nói với anh bạn đây. Ai cũng nên có một con hải âu non.
Con mèo thứ nhất réo lên.
Phải thế không anh bạn?
Do ba quyết định hạ màn vở hài kịch, nhưng trước hết phải tặng hai thằng đần món quà lưu niệm từ bộ móng của nó mới được. Nó dí mạnh chân trước, bộ vuốt xé rách một bên tai của hai thằng hèn kia, gào la thảm thiết vì đau đớn, chúng vọt chạy như tên bắn.
Má của con thật là anh hùng,
con hải âu líu ríu nói. Do ba nhận thấy rằng ban công không phải là chốn an toàn, nhưng nó không thể đưa con chim vào trong nhà bởi vì có thể làm bẩn thảm, và thế nào người bạn của gia đình cũng phát hiện ra.
Đi nào, chúng ta đi dạo một chút nhé,
do ba thì thầm rồi nhẹ nhàng tha con chim giữa hai hàm răng. Chương 4. Họa vô đơn chí. Tập trung tại hiệu tạp hóa Harry, bọn mèo thống nhất rằng con hải âu non sẽ không thể ở lại căn hộ nhà Zoroba thêm nữa. Có quá nhiều rủi ro và thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả mối đe dọa từ hai con mèo hoang, đó là từ con người. Con người, không may thay, lại rất khó lường. Thường thì với những ý định tốt nhất, họ lại phá hoại nhiều nhất. Đại tá lên giọng.
Ông nói đúng, ví dụ, nhìn ông Harry xem, ông ấy là một con người tốt, tốt chọn con tim, ông ấy khoái bọn đời ươi và hiểu rằng Matthew cực kỳ thích món bia của ông. Thế là đùng một phát, ông ấy cứ thế rúi bia cho nó mỗi khi nó khát. Einstein nói, giờ thì mắt theo tội nghiệp của chúng ta là một gã nghiện ngập, nó chẳng còn biết xấu hổ là gì. Rồi mỗi lần uống say, nó lại lè nhè mấy bài hát tục tĩu, khủng khiếp. Và khi nào họ mới hiểu được việc họ đang làm? Hãy nghĩ về cô Hải Âu tuyệt vời kia, cô ấy chết vì họ điên cuồng làm ô nhiễm đại dương với rác rưởi của họ. Secretario thêm vào. Sau một cuộc thảo luận ngắn gọn, cả đám đồng ý rằng Zorba và con hải âu non sẽ sống trong một hiệu tạp hóa cho tới khi nó học được cách bay. Zorba sẽ quay lại căn hộ mỗi sáng để con người không lo lắng vì nó, rồi sau đó sẽ quay lại cửa hiệu chăm lo cho con chim non. Ý tưởng về chuyện cho Bambino, tức là đứa trẻ này, một cái tên cũng không tệ lắm nhỉ, Secretario đề nghị. Đó chính xác là điều mà ta đang định đề xuất. Ta rất không bằng lòng với cái trò ngắt lời của anh. Đại tá cào nhau. Tôi đồng ý, Zobra nói. Nó cần một cái tên, nhưng trước tiên, chúng ta phải biết nó là trống hay mái cái đã. Nó chưa kịp nói rõ ý, thì Einstein đã lon ton chạy tới tra cứu tập từ điển bách khoa có chữ G và lật nhanh tới trang có từ giới tính. Thật không may, cuốn từ điển bách khoa không đả động gì đến chuyện phân biệt giới tính của một con hải âu non. Anh phải thừa nhận là mớ từ điển bách khoa mà anh có chẳng giúp gì bọn này được mấy việc. Zorba phàn nàn. Tôi không chấp nhận bất cứ lời chỉ trích nào về giá trị sử dụng của bộ bách khoa toàn thư. Mọi tri thức đều nằm trong cuốn sách này cả đấy. Einstein quay lại, cáu kỉnh nói. Thế còn bốn biển thì sao? Đó là một con mèo đi biển cự phách. Ông ấy chính là Gatto có thể nói cho chúng ta biết Bambino đây là trống hay mái. Secretario cất tiếng. Chính là thứ mà. Này! Ta cấm anh, không bao giờ được phép. Đại tá lắp bắp. Vì bọn mèo thảo luận hăng quá, con hải âu non bắt đầu lượn lờ quanh đám chim nhồi bông. Ở đó có cả con chim két đen, vẹt, tu căng, công, đại bàng và chim cắt. Con chim hải âu non nhìn chúng khiếp sợ. Đột nhiên, một con vật với cặp mắt đỏ khè đứng ngáng đường nó. Một con vật rõ ràng, không phải đồ nhồi bông. Má, cứu con! Con hải âu non gào lên thất thanh. Kẻ đầu tiên phi tới chỗ nó là Zorba, vừa kịp lúc, chỉ nháy mắt nữa thôi, con chuột đã vồ tới ức của con chim non. Khi thấy Zorba, con chuột chuồn thẳng vào khe nứt ở trên tường. Nó muốn ăn thịt con má ơi! Con hải âu non thổn thức, liếc chiếp, rúc sát vào Zorba. Chúng ta quên bẵng mất mối nguy này. Tôi nghĩ chúng ta phải có một bữa nói chuyện phải cuối với lũ chuột thôi, Zorba nói. Ta đồng ý, nhưng đừng nhượng bộ bọn nhãi con đó quá, đại tá nhắc nhở. Zorba chui vào khe nứt ở trên tường, bên trong tối đen như mực, tuy nhiên, nó vẫn nhìn thấy cặp mắt đỏ loe của con chuột. Tao muốn gặp đầu đảng của mày, Zorba nói giọng dứt khoát. Tao là đầu đảng đây, nó nghe thấy tiếng trả lời trong bóng tối. Nếu mày mà là đầu đảng, thì nhà chuột chúng mày còn hèn mặt hơn cả loài rán. Bảo với thằng đầu đảng của mày, tao muốn gặp nó ngay, Zorba nhấn mạnh. Zorba nghe thấy tiếng con chuột lục sục xa dần. Tiếng nó trượt theo đường ống nước, móng vuốt cạo xoăn xoạt. Vài phút sau, Zorba lại thấy cặp mắt đỏ loè của nó giữa bóng tối. Đầu đảng của bọn ta sẽ gặp mày trong hầm vỏ hàu. Có một lối ở đằng sau ngực của tượng tên cướp biển. Con chuột rít lên. Zorba đi xuống căn phòng vỏ hàu. Nó tìm ở phía sau ngực của tên cướp biển và nhìn thấy cái lỗ ở trên tường. Đủ lớn để nó chui được qua. Nó gạt đám mạng nhện sang bên, trườn vào vương quốc của bọn chuột. Chỗ đó bốc mùi nhớp nháp và rác rưởi. Đi theo đường ống nước, con chuột mà nó không thể nhìn thấy lại lên tiếng. Y lời nó, càng bò vào sâu, bụi bẩn và rác rưởi càng bám dày lên lông của nó. Nó lần mò trong bóng tối, cho tới khi tới được đoạn cống, được chiếu sáng lờ mờ bởi một tia sáng ban ngày mỏng manh. Zorba đoán rằng hẳn nó đang ở phía dưới của con phố, và ánh sáng nó nhìn thấy được chiếu xuyên qua một cái lỗ nắp cống. Chỗ đó bốc mùi phát khiếp, nhưng đủ rộng để Zorba có thể đứng thẳng trên cả bốn chân. Một dãy nước hôi thối chạy ngang giữa phòng. Rồi nó thấy đầu đảng của bọn chuột, một con vật to lớn màu xám đen, toàn thân đầy những sẹo là sẹo, đang lấy vuốt gẩy lên gẩy xuống cái đuôi vằn. Ô la la, nhìn xem ai tới thăm này, một lão béo ục. Con chuột đầu đảng rít lên. Béo ục, béo ục. Thằng tá chuột mà Zorba chỉ có thể nhận thấy qua những đôi mắt đỏ ké nheo nhéo nhắc lại. Ta muốn các ngươi để con chim non được yên. Zorba hít hơi rồi nói. Vậy đúng là bọn mèo các ngươi đang nuôi một con chim non. Ta biết mà, Chúng ta nghe những lời đồn thổi khắp các cống rãnh. Bọn đó nói rằng nó bé xíu, thơm ngon lắm, thơm ngon cực kỳ, hí hí hí. Con chuột đầu đàn lít rít, thơm ngon cực kỳ, hí hí hí, những con khác hòa theo. Con hải âu non đó được loài mèo bảo vệ. Zobra nói không một chút hăm dọa. Để rồi khi nó đủ lớn, các ngươi sẽ sơi nó, không phải mời chúng ta. Bọn chuyên liếm láp ngón chân nhà các ngươi, ích kỷ lắm. Con chuột lớn lên tiếng buộc tội. Ích kỷ lắm. Bọn chuột kia nhái lại. Các ngươi biết rõ rồi đấy. Bọn chuột bị ta tiêu diệt còn nhiều hơn lông trên người của ta. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với con hải âu non thì giờ của các ngươi đã điểm rồi đấy. Zoroba thong thả nói. Nghe đây, con mèo béo kia, ngươi đã nghĩ tới việc làm thế nào để thoát khỏi chỗ này chưa? Bọn ta có thể biến ngươi thành món mèo say ngon tuyệt. Con chuột đe dọa. Mèo say, bọn chuột gào theo. Đột nhiên, Zoroba nhảy vọt tới chỗ con chuột. Nó đáp xuống ngay trên lưng con chuột đầu đàn, đè đầu con chuột xuống đất bằng bộ vuốt của mình. Mày sắp sửa mất to đôi mắt rồi đấy. Có thể đám lâu la sẽ biến tao thành mèo say, nhưng mày cũng mù tiệt luôn. Nào, bây giờ thì mày sẽ để cho con hải âu non được yên chứ? Cư xử của ngươi mới gây sốc làm sao? Được rồi, con chuột chấp nhận. Không mèo say, không chim hải âu non, mọi thứ dưới cống đều có thể thương lượng. Vậy thì chúng ta sẽ thương lượng. Ngươi muốn ta đáp lại gì cho việc giữ mạng con hải âu non? Zubra hỏi. Giải phóng con đường qua khoảng sân trong. Thằng mèo đại tá đã ra lệnh chặn đứng con đường mà bọn ta ra chợ. Chúng ta muốn giải phóng lối đi qua sân trong. Con chuột chim chít nói. Đồng ý. Chúng mày có thể đi ngang qua sân trong. Nhưng vào ban đêm, khi con người không trông thấy chúng mày, loài mèo chúng tao còn phải giữ thanh danh nữa. Zobra thả con chuột ra, nó đi giật lùi, không rời mắt khỏi con chuột đầu đàn và hàng tá đôi mắt đỏ lừ đang nhìn nó đầy căm ghét. Chương 5. Hải âu trống hay hải âu mái. Phải mất 3 ngày, chúng mới nói chuyện được với bốn biển, bạn của chúng. Một con mèo từng ra khơi, một con mèo viễn dương đích thực. Bốn biển là con vật may mắn của Hannes đệ nhị, một con thuyền lớn quyền uy, chịu trách nhiệm giữ cho cửa sông Amber thông thoáng và không còn bùn cát hay rác rưởi. Thủy thủ đoàn trên Hannes đệ nhị hết sức coi trọng bốn biển. Con mèo màu mật ong có đôi mắt xanh biếc, kẻ được coi là bạn đồng hành của họ trong công việc nạo vét lòng sông gian khó. Vào những ngày mưa bão, bốn biển diện một bộ áo mưa màu vàng bằng vải dầu không thấm nước, được cắt đo theo đúng kích thước của nó, y như bộ áo mưa mà thủy thủ đoàn mặc, và nó đứng trên boong tàu cùng chịu cảnh khắc nghiệt với những thủy thủ kiên cường đã quá quen thuộc với phong ba bão tố. Hannes đệ nhị còn lãnh trách nhiệm nạo vét các cảng biển ở Rotterdam, Antwerp, Copenhagen và bốn biển có thể kể hàng đống chuyện thú vị về những hành trình xa xôi đó. Ồ vâng, nó đúng là một con mèo viễn dương đích thực. Way way, bốn biển hét vang khi nó bước vào hiệu tạp hóa. Con đời ươi chớp mắt mỉa mai khi quan sát con mèo tiến lại, nhảy nhóc bên này bên nọ như một thủy thủ phớt lờ vị thế tôn quý đầy quan trọng của nó là người bán vé tham quan khu trưng bày. Nếu mày không biết chào hỏi cho ra đường lối thì ít nhất cũng phải trả tiền vé vào cửa, đồ khố rách kia. Matthew gầm gừ. Đồ bù nhìn cánh tả, mày vừa gọi tao là khố rách hử? Thằng soát vé xấu xí lắm mồm kia. Mày nên biết toàn bộ đám giận dẹp khắp các cảng biển trên thế giới đã từng gặm dưới lớp da này của tao. Ngày nào đó tao sẽ kể cho mày nghe về chuyện một con đỉa đói đã cắm phập vào lưng tao và uống máu no nê tới mức nó trở nên nặng trịch và tao không vác nổi nó nữa. Rồi tao sẽ kể cho mày nghe chuyện mấy con bọ chét trên đảo Katatua đã phải đốt 7 người thì mới đủ cho bữa cốc tai của chúng. Nhấc màu neo lên đi, đồ khỉ, đừng có chắn mũi tàu của tao nữa. Bốn biển ra lệnh và cứ thế nó đi thẳng, không để cho con đười ươi kịp phản ứng câu nào. Khi tới căn phòng chứa sách, nó dừng lại ở ngưỡng cửa và lên tiếng chào bọn mèo tụ tập ở đó. Chào, bốn biển tự lên tiếng. Nó thích được nói xin chào bằng chất giọng khàn khàn khó nghe nhưng ngọt ngào của Hamburg. Thuyền trưởng, cuối cùng anh cũng tới. Anh không biết bọn ta cần anh thế nào đâu. Chúng mau mắn kể cho bốn biển nghe câu chuyện của cô hải âu và những lời hứa của Zoroba. Những lời hứa chúng nhấn mạnh mà tất cả bọn mèo phải giữ. Bốn biển lắng nghe và gật gù rất trang trọng. Đồ mực mù thải bậy, những điều kinh hoàng vẫn xảy ra trên biển. Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi, bọn người khùng hết rồi hay sao? Họ đã biến đại dương thành một bãi rác khổng lồ. Tôi vừa mới đến đây sau cuộc nạo vét ở cửa sông Amber, và các anh không tưởng tượng nổi số rác rưởi mà thủy triều đã đánh dạt vào đó đâu. Nhiều như khe trên mai rùa biển. Chúng tôi kéo lên biết bao nhiêu là thùng thuốc trừ sâu, lốp xe hỏng và hàng tấn chai nhựa đáng ghê tởm mà con người đã vứt lại trên các bãi tắm. Bốn biển kể, giọng bừng bừng tức giận. Khủng khiếp, khủng khiếp. Nếu mọi chuyện cứ như thế này, thì chẳng mấy chốc mà từ ô nhiễm sẽ chiếm trọn vẹn tập 15 vần O mất thôi. Anh Stan thở dài, hết sức căng thẳng. Vậy lão phù thủy già này có thể làm gì cho con chim non tội nghiệp đó? Bốn biển hỏi. Chỉ mình anh, kẻ hiểu được những bí mật của biển khơi, mới có thể nói cho chúng tôi biết con hải âu non này là trống hay mái. Đại tá đáp. Chúng dẫn bốn biển tới chỗ con hải âu non đang ngủ ngon lành sau bữa tiệc mực ống mà Secretario, kẻ tuân lệnh của đại tá chịu trách nhiệm về thực phẩm, mang tới. Bốn biển khều một chân ra, xem xét đầu con chim, rồi nó vén mớ lông vũ, bắt đầu trổ ra ở đuôi chim. Con hải âu non nhìn Zubra bằng đôi mắt đầy sợ hãi. Ôi, cái móng vuốt trẻ đôi cua cành! Con mèo viễn dương thốt lên thích thú. Cô hải âu mái bé nhỏ xinh đẹp này, một ngày nào đó sẽ đẻ nhiều trứng như lông trên đuôi tôi vậy. Zubra liếm đầu con hải âu nhỏ, nó thấy hối tiếc vì quên không hỏi tên hải âu mẹ, bởi con chim non được số trời chỉ định tiếp tục cuộc hành trình đã bị gián đoạn vũ phàng bởi tội lỗi của con người, sẽ thật hạnh phúc nếu được đặt theo tên của mẹ mình. Dựa theo việc con chim non đã may mắn được chúng ta bảo vệ, đại tá công bố, ta đề nghị đặt tên nó là Lucky. Ôi, cái mang cá mú đầy khe, giờ thì đã có một cái tên tuyệt đẹp cho con. Bốn biển chúc mừng. Ta chợt nhớ tới một chiếc du thuyền xinh đẹp mà ta từng thấy trên biển Baltic. Lucky cũng là tên của nó, và nó cũng được sơn phủ màu trắng bong, y như cô hải âu bé bỏng này. Tôi tin tưởng từ đáy lòng mình rằng Bambina của chúng ta sẽ được làm những... Tôi tin tưởng từ đáy lòng mình rằng Bambina của chúng ta sẽ làm được những điều kỳ diệu. Vâng, chắc chắn tên của cô bé phải có trong bộ sách to tướng kia. Numero 12 vần L. Secretario thêm vào. Tất cả đều hài lòng với cái tên đại tá lựa chọn. Năm con mèo đứng thành vòng tròn quanh con chim hải âu nhỏ, dướn lên hai chân sau rồi trụng các chân trước tạo thành một hình vòng tròn bên trên con hải âu, cùng làm nghi thức rửa tội theo cách những con mèo trên cảng. Chúng ta chào mừng con, Lucky, đứa con thân yêu của loài mèo sống ở trên cảng.
Uầy uầy uầy!
Bốn biển ngoao lên đầy khoái chí. Chương 6. Lucky thực sự may mắn. Lucky lớn nhanh như thổi, nó được bao bọc trong sự yêu thương của bầy mèo. Sau một tháng sống trong tiệm tạp hóa của ông Harry, nó đã ra dáng một con hải âu tuổi thiếu niên, thon thả với lớp lông vũ mềm màu bạc. Khi có khách tới tham quan tiệm tạp hóa, Lucky, theo hướng dẫn của đại tá, co mình bất động giữa những con chim nhồi bông, giả vờ là một trong số chúng. Nhưng buổi chiều muộn, khi tiệm tạp hóa đóng cửa và lão thủy thủ già đã nghỉ ngơi, nó lại lạch bạch với dáng vẻ của một con chim biển đi xuyên qua các căn phòng trầm trồ trước hàng nghìn loại vật thể chứa ở trong đó. Trong khi đấy, anh Stan điên cuồng dở hết cuốn sách nọ đến cuốn sách kia, tìm ra phương pháp để giúp cho Zubra dạy con chim mới trổ cánh tập bay. Việc bay bao gồm đẩy không khí ra phía trước và phía sau. À ha, giờ thì chúng ta tìm ra yếu tố quan trọng. Anh Stan ngâm nga, vẫn chúi mũi vào cuốn sách.
Tại sao con lại phải bay?
Lucky hỏi, hai cánh khép chặt vào thân. Bởi vì con là hải âu, mà hải âu thì phải bay. Anh Stan đáp. Với bác thì thật là khủng khiếp nếu con không nhận ra điều đó.
Nhưng con không thích bay, và con cũng không thích làm hải âu.
Lucky cãi lại,
con muốn làm mèo, mà mèo thì không bay.
Một buổi chiều, nó lạch bạch đi tới cửa ra vào tiệm tạp hóa. Ở đó, nó có vụ đụng độ không mấy dễ chịu với con đười ươi. Tao không muốn phân chim quanh đây đâu, con nhỏ lòi rom kia, Matthew rít lên. Tại sao ngài lại gọi cháu thế, thưa ngài khỉ? Lucky rụt rè hỏi. Chim chóc con nào chẳng thế, ị bậy khắp nơi, mà mày thì đích thị là một con chim, con đười ươi nhắc lại với dáng vẻ hách dịch. Ngài nhầm rồi, cháu là một con mèo và rất biết giữ vệ sinh. Lucky phản ứng, tìm kiếm sự đồng cảm của con khỉ không đuôi. Cháu dùng chung thùng vệ sinh với bác Einstein. Thật là nực cười, bọn khố rách áo ôm làm cái trò gì mà thuyết phục được mày tin rằng mày là một trong số chúng thế. Mày ngó lại mày tí coi, mày có hai chân và mèo có bốn chân. Mày có lông vũ, còn chúng có lông mào. Còn đuôi mày? Đuôi mày đâu ấy nhỉ? Mày cũng dở hơi chẳng kém gì con mèo kia. Bỏ cả đời, cắm đầu vào mấy cuốn sách, rồi rên lên. Khủng khiếp, khủng khiếp. Đồ chim đần độn. Và mày có biết tại sao lũ đó lại tỏ ra tử tế thế với mày không? Chúng nó đang đợi mày béo nẫn ra, rồi làm thịt mày thành bữa ăn ra trò. Chúng sẽ chén tuốt cả lông lẫn xương của mày. Con đười ươi rít lên. Chiều hôm đó, bọn mèo ngạc nhiên khi không thấy con chim hải âu xuất hiện để sơi món yêu thích, món mực ống mà Secretario trông được từ bếp của nhà hàng. Cảm thấy lo lắng, bọn chúng chạy đi tìm con hải âu. Zorba tìm thấy nó buồn bã, nằm rúc giữa đám thú nhồi bông. Con có đói không Lucky? Chúng ta có món mực đấy. Zorba bảo nó. Con hải âu không hề hé mỏ. Con thấy trong người khó chịu à? Zorba lo lắng hỏi. Con có bị ốm không? Má muốn con ăn để con béo tròn, ngon lành phải không? Nó hỏi không ngừng đầu lên. Không, để con lớn nhanh và khỏe mạnh. Rồi khi con béo, má sẽ mời bọn chuột tới chén thịt con phải không? Nó lét quét, đôi mắt đẫm nước. Con nghe đâu chuyện vớ vẩn như thế, hả? Zorba ngao lên giận dữ. Nước mắt lưng tròng, Lucky thuật lại tất cả mọi thứ mà Matthew đã nói với nó. Zorba liếm khô nước mắt của Lucky và bỗng nhiên nhận ra mình đang giảng giải cho con hải âu nhỏ điều mà nó chưa từng làm trước đây. Con là một con chim hải âu, gã đời ươi đúng ở điểm đó, nhưng chỉ ở điểm đó thôi. Tất cả chúng ta đều yêu con, Lucky, và chúng ta yêu con bởi vì con là một con chim hải âu, một con hải âu xinh đẹp. Chúng ta chưa từng phủ nhận khi nghe con nói con là mèo, bởi điều đó an ủi chúng ta rằng con muốn giống chúng ta, nhưng con khác với chúng ta, và chúng ta vui với sự khác biệt đó. Chúng ta không cứu được mẹ con, nhưng chúng ta có thể giúp con. Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con chim hải âu. Chúng ta cảm thấy con cũng yêu chúng ta như vậy. Chúng ta là bạn của con, là gia đình của con, và chúng ta muốn con biết rằng nhờ con, chúng ta học được một điều đáng để tự hào. Chúng ta học được cách trân trọng, quý mến và yêu thương một kẻ không giống chúng ta. Thật dễ dàng để chấp nhận yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là một con chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay, con phải học hành tử tế. Lucky, ta hứa với con rằng con sẽ thấy hạnh phúc lắm, và sau đó tình cảm của chúng ta dành cho nhau thậm chí còn sâu sắc và đẹp đẽ hơn, bởi đó là tấm chân tình giữa hai loài vật hoàn toàn khác nhau. Con sợ bay lắm. Lucky loét quét đứng dậy. Khi con tập bay, ta sẽ ở đó với con. Zorba thầm thì liếm đầu Lucky. Ta đã hứa với mẹ con rồi. Con hải âu nhỏ và con mèo mun to đùng mập mạp cùng bước đi. Con mèo dịu dàng liếm đầu con hải âu, và con chim duỗi một cánh vắt ngang lưng con mèo. Chương 7. Học bay. Trước khi bắt đầu, chúng ta phải ôn lại phần lý thuyết một lần nữa. Einstein lên tiếng từ trên nóc những giá sách.
Đại tá, Secretario, Zoba và bốn biển tập trung theo dõi những gì đang xảy ra bên dưới. Lucky đang đứng cuối hành lang và định hướng chạy đà, còn ở đầu kia là Einstein chúi đầu vào cuốn từ điển bách khoa tập 12, vần L, nơi nó đang mở rộng những trang sách viết về Leonardo da Vinci, nơi có hình minh họa một loại máy kỳ cục được học giả người Ý vĩ đại gọi là máy bay. Nếu con đã sẵn sàng, Einstein chỉ dẫn, trước hết chúng ta phải xác định độ ổn định của trục đỡ A và B. Kiểm tra hai trục đỡ A và B, Lucky nhắc lại, nhảy nhảy trên cẳng chân bên trái rồi chân bên phải. Hoàn hảo, giờ chúng ta sẽ thử độ mở của vị trí C và D, Einstein lên giọng. Nó thấy mình quan trọng không thua gì một kỹ sư NASA. Kiểm tra độ mở của vị trí C và D, Lucky tuân lời, dang rộng đôi cánh. Tuyệt vời, Einstein nói giọng khuyến khích. Bây giờ chúng ta làm lại một lần nữa. Con mèo râu quặp cổ cong, bốn biển ngoao lên, để con bé bay đi thôi. Để tôi nhắc lại với anh rằng, tôi là phụ trách kỹ thuật cho toàn bộ việc bay, Einstein cãi lại. Mọi yếu tố cần được kiểm tra đầy đủ, nếu không, hậu quả sẽ khủng khiếp khôn lường với Lucky. Khủng khiếp. Cứ để tự nhiên, anh ấy biết việc của mình mà, Secretario nói. Đó chính là cái mà ta đang định nói, đại tá sôi sục nói theo. Trong suốt tuần qua, có hai chuyện xảy ra khiến bọn mèo nhận thấy rằng con hải âu thực sự muốn bay, cho dù nó giấu giếm cảm xúc của mình rất khéo léo. Chuyện đầu tiên xảy ra vào một buổi chiều khi Lucky theo đám mèo đi xỉa nắng trên mái của cửa hiệu tạp hóa Harry. Sau khi khoan khoái tận hưởng những tia nắng trong chừng một tiếng đồng hồ, chúng nhìn thấy ba con chim hải âu đang bay phía trên cao trước tầm mắt. Ba con chim trông thật đẹp đẽ, uy quyền, phác họa một đường trên nền trời xanh biếc. Có lúc chúng tựa như bất động giữa không trung, thư thái thả mình trôi theo không khí với đôi cánh sải dài. Nhưng rồi với một cử động nhẹ nhàng, chúng lao về phía trước với sự kiêu hãnh và sự tao nhã có thể khuấy động nỗi ghen tuông trong lòng kẻ quan sát, khiến họ cũng muốn được bay cao như chúng. Có một điều gì đó khiến cho bọn mèo rời mắt khỏi bầu trời và ngó xuống Lucky. Con chim hải âu nhỏ mải mê ngắm nhìn chuyến bay của đồng loại mà không hề nhận ra rằng mình cũng đang dang rộng đôi cánh. Nhìn kìa, con bé muốn bay, đại tá thầm thì. Phải, đã tới lúc để nó học bay rồi, Zoba đồng ý. Con bé lớn thành một con hải âu trưởng thành và khỏe mạnh rồi. Lucky, volare, tức là bay lên nào, thử đi, Secretario gào ông ổng về phía nó. Nhưng khi nghe những lời động viên từ bạn bè, Lucky lặng lẽ thu đôi cánh rồi đi lại gần chúng. Nó nằm xuống cạnh Zoba và bắt đầu gõ lách cách cái mỏ, giả vờ như nó đang rên gừ gừ. Chuyện thứ hai xảy ra vào ngày tiếp theo, khi bọn mèo đang lắng nghe một trong những câu chuyện của bốn biển. Và như tôi đã kể, con sóng cao thật là cao, chúng tôi không tài nào nhìn thấy được bờ biển, và tệ nhất, những con cá heo miệng cười tuyệt vời vốn là la bàn sống cho chúng tôi đã bị đánh bạt hết. Năm ngày năm đêm chúng tôi bị nhồi lắc trong bão biển, không hề biết tàu đang lao về phía bờ hay ra biển. Rồi, ngay khi chúng tôi tin rằng không còn gì để mà hy vọng, thủy thủ Hoa Tiêu trông thấy một đàn chim hải âu. Chúng tôi là một đoàn thủy thủ hạnh phúc các bạn ạ. Chúng tôi chuyển bánh lái theo hướng mà đàn chim bay tới, và nhờ thế, chúng tôi vào được đất liền. Cá nhồng chặt khúc lắm mồm, những con hải âu đó đã cứu mạng chúng tôi. Nếu không nhìn thấy chúng, làm sao bốn biển già này có thể ngồi đây mà kể chuyện cho những kẻ chỉ biết sống trên cạn như các anh. Lucky kẻ luôn ngòng cổ theo dõi những câu chuyện của con mèo viễn dương với sự tập trung cao độ, đã nghe câu chuyện đó với đôi mắt mở to. Bác nói là hải âu có thể bay trong bão tố ạ? Nó nói. Tại sao không? Hải âu là loài chim cứng cỏi nhất trong vũ trụ, bốn biển cam đoan với nó. Không một loài chim nào rành rẽ chuyện bay bằng hải âu. Câu chuyện của con mèo viễn dương đã tác động mãnh liệt tới trái tim Lucky. Hai chân nó rộng trên nền nhà, còn cái mỏ thì đập vào nhau lách cách đầy căng thẳng. Vậy thì, thưa quý cô Lucky, cô có nghĩ rằng mình muốn bay không? Zoba hỏi. Lucky nhìn bọn mèo, từng con một rồi đáp. Vâng, vui lòng dạy con bay. Bọn mèo ngoao lên sung sướng và ngay lập tức bắt chân vào nhiệm vụ. Chúng mong đợi giây phút này đã từ lâu lắm rồi. Với bản tính kiên nhẫn của loài mèo, chúng chờ cho con hải âu tự nói lên mong ước được bay lượn, bởi có một châm ngôn truyền đời đã dạy chúng rằng
bay lượn là một quyết định hoàn toàn cá nhân. Sung sướng nhất là Einstein, kể tới lúc này đã thuộc nằm lòng tất cả những vấn đề cơ bản về bay lượn trong tập 12, vần L của bộ từ điển Bách Khoa, và vì thế đã gánh vác trách nhiệm chỉ đạo quá trình tập bay.
Sẵn sàng cất cánh, Einstein thông báo. Sẵn sàng cất cánh, Lucky nhắc lại. Bắt đầu chạy vào đường băng bằng cách đẩy hai trụ đỡ A và B về phía sau.
Lucky bắt đầu di chuyển về phía trước, nhưng thật chậm, như nó đang lăn trên những bánh xe hoen gì.
Tăng tốc,
Einstein thúc giục. Con hải âu lạch bạch sải chân nhanh hơn một chút.
Rồi, mở hai vị trí C và D.
Lucky dang rộng cánh và lao về phía trước.
Rồi, nâng điểm E,
Einstein ra lệnh. Lucky dựng lưng đuôi lên.
Còn bây giờ, nâng lên hạ xuống hai vị trí C và D để đẩy không khí ra phía sau, đồng thời nhấc điểm A và B khỏi mặt đất.
Lucky đập đập đuôi cánh, co chân, nhấc thân mình lên khỏi mặt đất vài phân, rồi ngay lập tức rơi ụt xuống như một cục chì. Mấy con mèo vội nhảy vọt khỏi giá sách và vù tới chỗ nó. Chúng thấy nó nước mắt lưng tròng.
Con thật là đồ kém cỏi, con thật là đồ kém cỏi.
Nó khóc nức nở, không sao dỗ dành được. Không kẻ nào có thể bay được trong lần đầu tiên tập cả. Con sẽ học dần, ta hứa đấy. Zoba meo meo khẽ, liếm đầu nó. Einstein tiếp tục nghiên cứu, tìm ra điểm sai sót. Nó đọc đi đọc lại phần nói về máy bay của ngài Leonard de Vinci. Chương 8. Bọn mèo quyết định phá vỡ điều cấm kỵ. 17 lần Lucky cố gắng bay lên là 17 lần nó rơi oạch xuống nền nhà sau khi giuyến cao được vài phân. Einstein thậm chí gầy gò hơn cả thường lệ, giật râu ria của nó phần phật khi con hải âu thất bại ở lần thứ 12 và nói với giọng run rẩy, nó cố nói lời xin lỗi.
Tôi không hiểu. Tôi đã xem xét phần lý thuyết bay kỹ lắm rồi mà. Tôi đã đối chiếu hệ thống máy bay của Leona với tất cả mọi điều ghi trong mục phí động lực tập 11 phần K của bộ từ điển Bách Khoa mà vẫn không thể tìm ra vấn đề là ở đâu.
Thật là khủng khiếp, khủng khiếp. Bọn mèo chấp nhận lời giải thích của nó và dồn sự chú ý vào Lucky. Cô bé sau những nỗ lực bị thất bại thảm hại, giờ đây trở nên buồn bã và ủ ê hơn. Theo dõi những lần thất bại cuối cùng, đại tá quyết định tạm thời hoãn việc tập bay. Kinh nghiệm bản thân nói cho nó biết rằng con hải âu bắt đầu cảm thấy mất lòng tin ở chính mình, và điều đó rất nguy hiểm nếu nó tha thiết hy vọng được bay.
Có lẽ nó chả bay được đâu,
Secretario nêu ý kiến.
Có thể nó sống với chúng ta quá lâu nên nó quên béng mất cách bay rồi.
Nếu ai đó tuân theo những chỉ dẫn kỹ thuật và chấp hành luật khí động học thì kẻ đó có thể bay.
Đừng bao giờ quên rằng tất cả đã được nêu trong bộ Bách Khoa toàn thư này,
Einstein nhấn mạnh.
Ôi, con cá đuối gai độc khốn khổ,
bốn biển thốt lên. Nó là một con hải âu, mà hải âu thì bay.
Nó phải bay, tôi đã hứa với mẹ nó, và cả nó nữa, nó nhất định phải biết bay,
Zoba nhắc lại.
Và mỗi chúng ta phải có trách nhiệm thực hiện cho được lời hứa đó, đại tá nhắc nhở cả bọn.
Phải thừa nhận là chúng ta không biết cách dạy bay cho con bé, phải tìm kiếm sự giúp đỡ ở bên ngoài thế giới loài mèo thôi, Zoba tuyên bố.
Anh thật là người thẳng thắn, Caro Amico, vậy anh muốn đi đâu nào? Đại tá hỏi rất nghiêm túc.
Tôi chờ đợi sự cho phép của ngài để phá bỏ cấm kỵ linh thiêng của chúng ta, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời tôi,
Zoba yêu cầu nhìn sâu vào mắt từng chiến hữu.
Phá bỏ cấm kỵ? Bọn mèo đồng thanh ngoao lên, móng vuốt bật ra và lông lá trên người dựng đứng cả lên.
Nói ngôn ngữ của loài người là điều cấm kỵ,
đã trở thành một điều luật đối với loài mèo. Lý do không phải vì loài mèo không khoái giao tiếp với người. Sự nguy hiểm nằm ở chỗ, liệu con người sẽ phản ứng ra sao? Họ sẽ làm gì với một con mèo biết nói? Gần như chắc chắn, họ sẽ nhốt nó vào lồng, bắt nó phải chịu qua hàng đống thí nghiệm ngu ngốc. Bởi vì nói chung, con người không thể chấp nhận việc một sinh vật không giống họ lại có thể hiểu được họ và cố gắng làm cho họ hiểu nó. Loài mèo, tất nhiên, đã nhận thức rất rõ số phận đáng buồn của cá heo. Chỉ vì chúng đã phô diễn trí thông minh cho loài người, những kẻ đã kết án chúng phải diễn trò như một bọn hề trong những khu biểu diễn dưới nước, và mèo cũng hiểu rõ những hành động sỉ nhục khác của con người với bất cứ loài động vật nào phô trương trước họ trí thông minh và khả năng lĩnh hội. Sư tử là một ví dụ, bọn mèo lớn đùng đó bị bắt phải sống sau song sắt. Chúng phải chịu nỗi xấu hổ khi để cho mấy kẻ ngu ngốc kê đầu giữa hai hàm răng, và bọn vẹt nữa chứ. Chúng phải sống trong lồng, nhại đi nhại lại mấy câu nói nhảm nhí của con người quanh năm suốt tháng. Vì vậy, nói tiếng người thực sự là một hành động liều chết của loài mèo. Anh ở lại đây với Lucky. Chúng ta sẽ ra một chỗ yên tĩnh để họp bàn về yêu cầu của anh. Đại tá ra lệnh. Cuộc họp của bọn mèo diễn ra rất lâu, sau những cánh cửa đóng chặt, kéo dài rất lâu. Hàng giờ liền, Zoba phải nằm bò sát cạnh con hải âu, đang thất vọng vì không thể bay. Khi bọn mèo họp xong, đêm đã xuống, Zoba nhón gót về phía chúng để nghe quyết định. Hội đồng mèo ở cảng cho phép anh phá vỡ điều cấm kỵ, chỉ duy nhất một lần. Anh chỉ được nói riêng với một người, nhưng trước hết, chúng ta phải quyết định kẻ nào trong số họ được lựa chọn. Đại tá trịnh trọng công bố. Chương 9. Chọn lựa con người. Quyết định ai sẽ là người để Zoba hỏi ý kiến thật không dễ dàng. Bọn mèo lập ra một danh sách những con người mà chúng biết, rồi bắt đầu loại dần từng người một. Rene, bếp trưởng tại nhà hàng, là một con người tử tế, hào hiệp, không nghi ngờ gì nữa. Ông ấy luôn để dành một phần các món đặc sản cho chúng tôi. Secretario và tôi được ăn uống với niềm hạnh phúc. Nhưng những gì Rene tốt bụng của chúng tôi biết chỉ là gia vị và cháo nấu. Ông ấy không thể giúp ích gì nhiều trong trường hợp này, đại tá quả quyết. Harry cũng vậy, thực sự là một người tốt. Ông ấy biết thông cảm, thân thiện với tất cả, thậm chí cả với cái thằng Matthew kia. Nó được ông ấy bỏ qua nhiều hành động khủng khiếp, khủng khiếp. Ví dụ như việc nhúng cả người vào dầu hoắc hương, thứ bốc mùi khủng khiếp lắm. Tuy cho dù Harry có thể biết nhiều về biển và tàu bè, nhưng khi chuyển sang mục bay lượn thì ông ấy chẳng biết gì cả. Anh Stan góp lời. Caro, người phục vụ tại Il Ristorante, nói rằng tôi thuộc về anh ấy và tôi để cho anh ấy tin như thế vì đó quả thực là một gã bạn tốt. Tôi phải lấy làm buồn khi nói rằng dù anh ấy rành rẽ về bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, đua ngựa, hộp đêm và nhiều thứ khác, nhưng anh ấy chưa từng đả động lần nào về chuyện bay cả. Secretario nói. Thuyền trưởng của tôi là một người tốt, tấm lòng thực là nhân ái. Như trong lần ẩu đả gần đây nhất tại quán bar ở Athel, ông ấy đã đánh bại 12 gã dám xúc phạm mình và chỉ để cho một nửa trong số chúng bay khỏi vòng chiến đấu. Nhưng ôi, cái vỏ chai chứa âm thanh của biển, ông ấy chỉ cần leo lên ghế thôi đã hoa mắt chóng mặt. Tôi không thấy ông ấy giúp mình được gì đâu. Bốn biển thêm vào, giọng chắc nịch. Cậu chủ nhà tôi có thể thông cảm, Zoba nói, nhưng cậu chủ đang đi nghỉ, và dù sao đi nữa, một cậu bé thì có thể biết gì về bay lượn cơ chứ? Voka, Miseria, thế là danh sách của chúng ta đã hết sạch rồi, đại tá gừ lên. Không, vẫn còn một con người chưa được đưa vào danh sách của chúng ta. Zoba phản đối, người sống cùng, Angelia. Angelia là một con mèo đen khoang trắng xinh đẹp, thường tận hưởng sự thư thái giữa những chậu hoa ở trên sân thượng hàng giờ liền. Và tất cả đám mèo được dựa khắp cảng, diễu thành hàng, từ từ qua trước mặt cô nàng, phô trương vẻ dẻo dai của thân thể, màu sáng bóng của lớp lông trải chuốt, độ dài của các hàng ria, vẻ thanh lịch của cái đuôi, đang dương thẳng và cao chỉ để gây ấn tượng với cô. Nhưng Angelia khác biệt với tất cả bọn chúng. Cô nàng chỉ chấp thuận tình thương mến từ chủ, người ngồi trên sân thượng, hết giờ này qua giờ khác với cái máy đánh chữ. Ông ta là một con người lạ lùng, kẻ thỉnh thoảng lại phá lên cười sau khi đọc lại thứ mình vừa viết ra, rồi khi khác lại đóng sập những bản thảo đó mà không thèm đọc gì hết. Sân thượng nhà ông ta luôn êm ái, ngập tràn thứ âm nhạc dịu dàng và sầu muộn. Angelia trở nên uể oải và làm những gã mèo được đi qua phải thở dài. Chủ của Angelia, sao lại là ông ta? Đại tá hỏi. Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy mình có thể tin con người đó. Zoba thú nhận. Tôi đã nghe ông ấy đọc những gì ông ấy viết. Những ngôn từ đẹp đẽ đó có thể làm anh hạnh phúc hay u sầu, nhưng chúng luôn mê hoặc anh và đều khiến anh cảm thấy muốn nghe thêm nữa. Một thi sĩ, thứ người, viết thứ gọi là thơ ca, tập 12, vần T, trong bộ từ điển Bách Khoa. Anh Stan quả quyết.
Tại sao anh nghĩ rằng người chủ của Angelia biết về chuyện bay? Secretario thắc mắc.
Có thể ông ấy không biết làm thế nào để bay với đôi cánh của loài chim, nhưng mỗi khi tôi nghe ông ấy đọc, tôi cảm nhận ông ấy đang bay bổng cùng ngôn từ của mình, Zuba trả lời.
Những ai đồng ý rằng Zuba nên tới gặp người chủ của Angelia vui lòng giơ chân trước bên phải lên, đại tá cao giọng, và đó là cách chúng đi đến quyết định cho phép Zuba được hỏi ý kiến của thi sĩ.
Chương 10. Một mèo cái, một mèo đực và một thi sĩ.
Zuba bắt đầu chạy băng qua các mái nhà về phía sân thượng của con người đã được lựa chọn. Khi ấy, Angelia đang duyên dáng, dựa mình giữa mấy chậu hoa, nó chân chân nhìn, rồi thở dài trước khi cất tiếng. Angelia, đừng hoảng nhé, tôi ở trên này. Anh muốn gì? Anh là ai? Cô nàng xinh đẹp giật mình lên tiếng hỏi. Xin đừng bỏ đi, làm ơn, tôi tên là Zuba và tôi sống ở gần đây. Tôi cần sự giúp đỡ của cô, tôi muốn xuống đó được không? Angelia gật đầu, Zuba bỏ xuống, ở dưới sân thượng và ngồi quỳ trên hai chân sau. Angelia tiến lại, hít hít nó. Anh có mùi của sách, của hơi ẩm, của quần áo cũ, của một con chim, của bụi bặm, nhưng lớp lông của anh lại sạch sẽ. Angelia kết luận, đó là những loại mùi từ cửa hiệu tạp hóa Harry. Đừng ngạc nhiên nếu tôi bốc mùi của một con đười ươi, nó cảnh báo cô nàng. Thứ âm nhạc dịu dạt vang vọng qua sân thượng. Âm nhạc tuyệt vời quá, của Vivaldi, bản giao hưởng bốn mùa. Anh muốn gì ở tôi? Angelia thắc mắc. Tôi muốn cô dẫn tôi vào trong nhà, giới thiệu với chủ cô. Zuba trả lời, không đời nào, ông ấy đang làm việc, và không một ai, ngay cả tôi, được phép làm phiền ông ấy. Cô nàng mèo nói, làm ơn đi mà, đây là vấn đề cấp bách lắm. Tôi cầu xin cô, nhân danh tất cả những con mèo sống ở bến cảng này, Zuba phàn nài. Tại sao anh lại phải gặp ông ấy? Angelia hỏi, tỏ vẻ hơi thoáng chút nghi ngờ. Tôi cần nói chuyện với ông ấy, Zuba nói chắc gọn. Đó là cấm kỵ. Angelia ngoao lên, lông trên người của cô nàng dựng ngược lên. Đi ngay khỏi đây. Không đời nào, và nếu cô không mời tôi vào, thế thì dẫn ông ta ra đây. Cô có quái nghe rock không hả, người đẹp? Bên trong, người được chọn đang gõ máy chữ. Ông phấn khởi, sắp hoàn thành một tác phẩm, và những vần thơ tuôn ra như nước. Đột nhiên, từ phía sân thượng, ông nghe thấy tiếng ngoao ngoáo của một con mèo, không phải Angelia. Tiếng con mèo gào, rõ ràng chẳng theo một giọng nào, nhưng xem chừng lại có nhịp điệu, nửa bực mình, nửa hiếu kỳ. Ông bước ra ngoài sân thượng, rồi phải dụi mắt để tin vào những điều mình đang nhìn thấy. Angelia đang lấy hai chân trước bịt tai lại. Trước mặt cô nàng là một con mèo mun to đùng, mập ú, đang ngồi trên hai cẳng sau, dựa mình vào một chậu hoa. Nó lấy một chân trước, nắm lấy đuôi, như thể đó là cái cần của guitar bass, còn chân kia giả vờ gảy đàn tưng tửng, trong khi vẫn gào lên ngoe ngoéo không ngừng. Khi đã hết ngạc nhiên, con người đó không thể nào nhịn được cười, và ông ta cúi gập về phía trước, ôm bụng vì cười dữ quá. Zuba như chớp lấy cơ hội để trườn nhanh vào trong nhà. Khi còn đang mềm oặt cả người vì cười, người đó trở vào bên trong. Ông thấy con mèo đen, to đùng, mập ú, đang ngồi thù lù trên ghế. Thật là một buổi biểu diễn ra trò. Mày đúng là một gã đông do ngon lành, nhưng ta e là Angelia không ưa nhạc của mày cho lắm. Một màn trình diễn hết sảy đấy, người đó nói. Tôi biết tôi là một ca sĩ dở ẹc, nhưng không ai hoàn hảo cả, Zuba đáp lại bằng ngôn ngữ của loài người. Con người há hốc miệng, đập một tay lên đầu, rồi ngã dựa vào tường. Mày đang nói? Ông ta thốt lên.
Ông cũng đang nói đây thôi, và tôi chả ngạc nhiên gì cả. Vui lòng, bình tĩnh lại đi nào.
Zuba nói. Một con mèo nó nói. Giờ thì con người ngã vật xuống ghế bành. Tôi không nói, tôi chỉ kêu meo meo thôi, nhưng bằng ngôn ngữ của các ông, tôi chỉ biết cách meo meo bằng nhiều ngôn ngữ.
Con người lấy cái que che mắt, nhắc đi nhắc lại. Mình chỉ đang quá mệt thôi, mình đang quá mệt. Khi ông ta bỏ tay ra, con mèo đen to đùng mập ú vẫn đang ngồi trình ình trên ghế.
Ta đang bị ảo giác, mày chỉ là một ảo giác thôi đúng không?
Con người hỏi.
Không, tôi là một con mèo bằng xương bằng thịt đang ngồi đây trò chuyện với ông.
Zorba khẳng định với ông ta, cộng đồng mèo ở cảng đã chọn ông từ rất nhiều con người để phó thác một vấn đề rất lớn. Chúng tôi hy vọng ông sẽ giúp đỡ. Ông không bị khùng đâu, tôi nói thật. Anh bạn bảo anh bạn có thể nói được nhiều ngôn ngữ. Con người hỏi, vẫn còn nghi hoặc. Tôi cho rằng ông cần minh chứng. Tốt thôi, cứ việc thử tôi.
Buongiorno,
con người nói. Bây giờ đã là cuối ngày rồi, nói buonasera thì tốt hơn. Tính ý nghĩa là chào buổi sáng và chào buổi tối. Do ba chỉnh lại.
Kalimera,
chào buổi sáng tiếng Hy Lạp. Con người nói, nhấn giọng bằng tiếng Hy Lạp.
Kalispera,
tôi đã bảo ông bây giờ muộn rồi. Zubra đính chính. Con người gào lên bằng tiếng Nga. Chào buổi sáng.
Chào buổi tối, giờ thì ông tin tôi chưa?
Zubra hỏi.
Rồi, và kể cả nếu đây là một giấc mơ, thì đã sao nào? Ta thích nó, ta muốn tiếp tục mơ.
Con người trả lời.
Tốt, bây giờ chúng ta vào việc thôi.
Zubra đề nghị. Con người gật đầu, nhưng ông ta muốn Zubra phải tôn trọng những nghi thức giao tiếp của loài người. Ông ta thiết Zubra một liễn sữa, rồi ông ta ngồi xuống ghế bành với một ly cô nhấp trong tay. Nói đi, anh bạn mèo. Con người đó bảo, và Zubra liền kể cho ông ta nghe câu chuyện về cô hải ấu hấp hối, quả trứng, Lucky bé bỏng, những nỗ lực vô vọng của bọn mèo để dạy nó bay. Ông có thể giúp chúng tôi được không? Zubra hỏi khi kết thúc câu chuyện của loài mèo.
Ta nghĩ là ta có thể. Ngay chính đêm nay.
Con người đó đáp lại.
Ngay chính đêm nay, ông chắc chứ?
Nhìn ra ngoài cửa sổ xem, anh mèo, hãy ngước nhìn bầu trời.
Anh thấy gì nào?
Con người đó hỏi.
Mây, mây đen, một cơn bão sắp tới, trời sắp mưa rồi.
Do ba quan sát.
Phải, chính vì thế mà đêm nay đấy,
con người nói. Tôi không hiểu, xin lỗi ông, nhưng tôi chưa hiểu. Con người tiến tới gần bàn, nhặt lên một cuốn sách, rồi lần tìm qua các trang. Nghe này anh bạn mèo, tôi sẽ đọc cho anh nghe một tác phẩm của nhà thơ có tên là Bernardo Asaga, một vài dòng thơ có tựa đề Những con hải âu.
Nhưng những trái tim nhỏ bé, những trái tim của thần bay lượn, không khao khát gì hơn những cơn mưa hoang dại, những cơn mưa mang lại luồng gió thổi, những cơn mưa mang lại ánh mặt trời.
Tôi hiểu rồi, tôi biết là ông sẽ giúp được chúng tôi mà, do ba nói, nhảy vọt ra khỏi chiếc ghế. Họ thống nhất rằng sẽ gặp nhau lúc nửa đêm bên ngoài cửa hiệu tạp hóa và con mèo Moon to đùng mập ú lao đi để thông báo cho bạn bè. Chương 11. Bay.
Cơn mưa lớn đổ ập xuống Hamburg. Những khu vườn, mùi đất ẩm ướt rực lên, mặt đường trải nhựa lấp loáng, những bóng đèn neon phản chiếu nhập nhòe trên những vỉa hè ướt. Một người đàn ông rảo bước trên con phố hoang vắng về phía cửa hiệu tạp hóa bến cảng Harry.
Không đời nào, con đứa ơi rít lên, kể cả chúng mày có ngoáy 50 cái móng vào lỗ rom của tao, tao cũng không mở cửa cho chúng mày đâu. Nhưng không một ai muốn đánh anh cả, chúng tôi chỉ muốn anh giúp đỡ.
Do ba này nỉ,
bọn tao... Giờ bọn tao mở cửa là từ 9 giờ sáng tới 6 giờ tối, đó là quy định và nó phải được tôn trọng.
Đồ con sứa bầy nhầy. Mày không thể thành một gã trai tử tế chỉ một lần trong đời sao? Đồ khỉ, bốn biển ngoao lên,
làm ơn đi thưa ngài khỉ,
Lucky van vì.
Không là không, quy định cấm tao chìa tay ra mở cửa cho lũ khố rách áo ôm tay không ngón chúng mày, không thể mở được.
Matthew rít lên đầy khinh bỉ.
Mày là một con linh trưởng khủng khiếp,
khủng khiếp. Anh Stan lẩm nhẩm.
Có một người ngoài kia đang nhìn đồng hồ đeo tay.
Secretario la lên, trò trò qua sân.
Ông nhà thơ đấy, không còn nghi ngờ gì nữa đâu.
Zubra nói, lao hết tốc lực về phía cửa sổ. Khi tiếng chuông nhà thờ Thánh Michel bắt đầu ngân lên lúc nửa đêm, con người ở trên phố giật bắn mình vì nghe tiếng kinh vỡ. Con mèo đen to đùng mập ú nhảy phốc xuống mặt phố giữa đám mưa mảnh thủy tinh mù mịt. Nhưng nó lấy lại đà, không hề chú ý tới những vết rách ở trên đầu, rồi lại nhảy ngược lên khung cửa sổ mà nó vừa đâm xuyên qua. Con người kia chạy lại, đúng lúc mấy con mèo đang kéo con hải âu lên bậu cửa sổ. Đằng sau bọn mèo, một con đười ươi đang run rẩy, lấy tay ôm mặt, cố bịt mắt, bịt tai, bịt miệng cùng một lúc.
Đón lấy con bé, đừng để nó bị mảnh kính cắt phải.
Do ba lên tiếng, nhảy xuống đây cả hai anh bạn, con người nói, và ôm cả con mèo cùng con hải âu trong vòng tay. Con người gấp rút rời khỏi cửa sổ của hiệu tạp hóa. Bên dưới lớp áo mưa, ông mang theo một con mèo Moon to đùng mập ú và một con hải âu có lớp lông màu bạc.
Bọn cặn bã, quần kẻ cướp,
chúng mày phải trả giá. Con đuổi ươi rít lên, cho mày đáng đời. Mà mày biết ngày mai ông Harry sẽ làm gì không? Rằng chính mày đã đập vỡ cửa kính.
Secretario nói,
hoan hô, đại tá líu cả lưỡi, cho mày nhớ cái lần mày dám phụi tao. Cá chuồn phi gấp, chạy lên nóc nhà thôi, anh em ơi, phải xem Lucky của bọn mình bay mới được.
Bốn biển lên tiếng gọi. Con mèo Moon to đùng mập ú, đang thoải mái dưới lớp áo mưa, tắm trong hơi ấm của con người, đang sải bước nhanh và mạnh. Chúng có thể nghe thấy tiếng ba trái tim đang đập với những nhịp điệu khác nhau, nhưng đều đập rất mãnh liệt. Anh có bị đau không, anh mèo? Con người hỏi, trong những vết máu khô đọng trên vạt áo mưa.
Chẳng đáng bận tâm, chúng ta đang đi đâu đây? Rồi bà hỏi, má hiểu được con người nói hả bá?
Lucky lép nhép. Ừ, ông ấy là một người tử tế và sẽ giúp con bay. Do bà trấn an con Hải Âu.
Anh có hiểu được con Hải Âu nói gì không? Con người hỏi. Nói cho tôi hay, chúng ta đang đi đâu?
Do bà nhắc lại lần nữa.
Chúng ta không đi đâu cả, chúng ta đang ở đó rồi.
Con người đáp.
Do bà ló đầu, họ dừng lại trước cửa của một tòa nhà cao vút. Nó ngẩng đầu lên và nhận ra chính là tòa tháp chuông của nhà thờ Thánh Michel, được chiếu sáng bởi hàng chục ngọn đèn pha, ánh sáng tập trung vào một khối kiến trúc đơn giản với những lớp đồng mạ bị thời gian, mưa gió để lại lớp rỉ màu xanh.
Xem chừng cửa bị khóa rồi, do ba ngao ngán bảo.
Không phải tất cả các cửa đâu, con người nói. Ta thường lên đây vào những đêm bão tố để hút thuốc và suy ngẫm về nỗi cô đơn. Ta biết một lối vào.
Họ ngoặt vào một góc, rồi bước qua cánh cửa, bên mà con người nạy ra bằng một lưỡi dao. Ông lôi từ túi ra một cái đèn pin, và nhờ thứ ánh sáng yếu ớt của nó, họ bắt đầu leo lên một cầu thang xoắn, tưởng chừng như không bao giờ hết.
Con sợ, Lucky thốt lên.
Nhưng con muốn bay, phải không? Do ba hỏi. Từ tòa tháp chuông, nhà thờ Thánh Michel, họ có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố, mưa bao phủ cả tháp truyền hình và bến cảng, những chiếc cần trục trông như những con thú đang ngủ say.
Do ba trỏ về phía một ngôi nhà có ánh sáng. Trông kìa, hiệu tạp hóa của Harry, nơi bạn bè chúng ta đang đợi đấy.
Do ba nói.
Má ơi, nhưng con sợ lắm.
Lucky kêu lên. Do ba nhảy lên lan can, bao quanh tháp chuông. Phía dưới, những phương tiện giao thông đang nhung nhúc bỏ đi như đám côn trùng với cặp mắt sáng chói. Con người nâng con Hải Âu lên bàn tay.
Không, không, con sợ lắm. Do ba ơi.
Lucky òa lên khóc, mổ trong chóc vào tay con người.
Khoan đã, đặt con bé xuống lan can đi.
Do ba nói với con người.
Tôi không định thả nó xuống đâu.
Con người đáp.
Con chuẩn bị bay rồi, Lucky à. Hít một hơi thở sâu, cảm nhận làn mưa. Đó là nước. Trong cuộc đời, con sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc. Một trong những thứ đó là nước, thứ khác là gió, thứ khác nữa là mặt trời, và đó luôn là món quà đến sau những cơn mưa. Hãy cảm nhận mưa đi, giang đôi cánh của con ra, do ba điềm tĩnh nói.
Con Hải Âu xòe đôi cánh, những chiếc đèn pha tưới nó đẫm trong ánh sáng, và nước mưa vương trên bộ lông nó như những viên ngọc trai. Con người và con mèo quan sát nó ngẩng đầu lên, mắt nhắm liền.
Mưa, nước, con thích chúng,
nó nói. Con sắp bay, do ba nói thêm lần nữa.
Con yêu má, do ba, má là một con mèo tuyệt vời nhất thế giới,
Lucky nói, di chuyển về góc chót của dãy hành lang.
Con sẽ bay, cả bầu trời kia thuộc về con.
Con sẽ không bao giờ quên má và cả các bác mèo, Lucky chấp chới, vươn nửa bàn chân ra khỏi bờ lan can. Đúng như bài thơ của Asaga đã nói, nó mang trái tim của thần bay lượn.
Bay đi!
Do ba la lên, chìa một chân và hít con Hải Âu một cái thực là khẽ. Lucky biến mất khỏi tầm nhìn, con người và con mèo sợ chết khiếp. Nó rơi thẳng xuống như một viên đá. Nín thở, họ vươn người ra ngoài lan can, và rồi họ thấy con Hải Âu đang bập cánh lượn qua bãi đỗ xe. Rồi họ dõi theo nó. Nó đang bay lên cao qua cả cái phong hướng tiêu mạ vàng đang tôn vinh vẻ đẹp độc nhất vô nhị của nhà thờ Thánh Michel. Lucky bay một mình trong đêm quanh thành phố Hamburg. Nó bay đi xa, đập nhanh đôi cánh của mình cho tới khi bay cao, vượt qua những cần trục ở cảng, cao vượt trên những cột buồm, và rồi nó quay trở lại, lướt đi, đảo hết vòng này đến vòng khác quanh tháp chuông của nhà thờ.
Con đang bay, má Dô Ba, con biết bay rồi.
Con Hải Âu la lên, ngây ngất từ bầu trời xám xịt bao la. Con người vỗ lưng Do Ba.
Đó anh mèo, chúng ta làm được rồi,
ông ta nói và thở phào. Do Ba ngẩn người ra, ngẫm nghĩ một lúc.
Phải, từ chỗ không biết gì, con bé đã thấu hiểu được điều quan trọng nhất.
Do Ba.
Ồ, thế là sao? Đó là cái gì?
Con người hỏi.
Chỉ có những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay.
Ta đang chuẩn bị đi xuống đây,
ta đợi anh ở bên dưới, con người nói, rồi bước đi. Do ba ngồi đó, dõi theo con hải âu mà nó không biết những giọt nước mưa hay nước mắt đã phủ mở đôi mắt vàng của con mèo Moon to đùng mập ú, một con mèo tử tế, cao quý, con mèo của bến cảng Laufenburg, cánh rừng đen 1996.